Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, chuẩn bị tới ngày lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ A Di Đà, đó là ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Và các tăng ni Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ thường hay làm cái lễ kỷ niệm cái ngày khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng ta cũng vậy, trong suốt mấy những năm gần đây cứ đến dịp lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà thì hiện nhục thân ở tại thế giới Sa Bà chúng ta này để trợ tuyên chính pháp của Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, đồng thời cũng là để khuyến hóa và dìu dắt chúng sinh đang lặn hụp ở trong tam đồ lục đạo sớm được phát ly sinh tử chúng khổ, sớm được siêu sinh về cảnh giới Tây Phương của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên ngài thì hiện ra một tấm thân, tấm thân đó, hóa thân đó chính là vị tổ thứ 6 trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Cho nên ở đây chúng ta lấy cái ngày đản sinh ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm đó là cái ngày khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chính là lấy vào cái ngày tinh nhật của tổ thứ 6, đó là tổ Vĩnh Minh Diên Thọ, hóa thân của Đức Từ Phụ A Di Đà. Cho nên ở đây thì hôm nay thì chúng ta cũng hướng tới cái lễ kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Từ Phụ A Di Đà đồng hóa thân về thế giới của chúng ta này để xiển dương giáo pháp Tông Phong, pháp môn Tịnh Độ, hướng dẫn cho đại chúng có chỗ quy thú, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Cho nên hôm nay chúng ta cũng biết là suốt năm Mậu Tuất này, tới năm 2018 này, đây là pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm Hộ Quốc Tức Tai đầu tiên của đạo tràng Tịnh Thông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Thì suốt từ đầu năm tới giờ chúng ta chỉ tổ chức pháp hội Quan Âm và pháp hội Địa Tạng, và đến cuối năm nay chúng ta mới tổ chức pháp hội Trung Phong. Vị chi là từ đúng tròn một năm, năm ngoái cũng vào dịp này chúng ta tổ chức pháp hội Trung Phong, tròn một năm sau, tức là đến hôm nay chúng ta mới tiếp tục tổ chức pháp hội Trung Phong trở lại. Cho nên ở đây thì để cho toàn thể đạo tràng chúng ta biết được các ý nghĩa và lợi ích, mục đích mà chúng ta tổ chức pháp hội Trung Phong như thế nào. Trong suốt những cái thời gian vừa qua, đặc biệt là pháp hội Trung Phong năm ngoái, thầy đã giảng hết năm bài khai thị, năm bài khai thị ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm này, và để cho cái chúng ta biết rõ hơn về ý nghĩa của pháp hội, thì thầy cũng sẽ giảng tiếp những cái bài khai thị tiếp theo. Năm ngoái, năm ngoái chúng ta đã học hết bài khai thị số 5. Chúng ta có thể về xem lại để thấy được phần nào cái áo chỉ, cái giáo nghĩa của Ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài Trung Phong Quốc Sư tức là cũng chính là một vị cổ Phật hóa thân, vì cái tâm từ bi, vì cái lòng bi mẫn của một vị cổ Phật, cho nên các ngài cũng thể hiện lại thế gian này để mà xuất ra tu tập, trở thành một bậc long tượng ở trong Phật pháp, và trở thành một vị đại thiền sư, gọi là cái sự tu tập và chứng ngộ của ngài gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi đại triệt đại ngộ về áo chỉ của thiền tông rồi, ngộ được tức tâm tức Phật rồi, thị tâm thị Phật rồi á, thì ngài lại quay sang Xiển Dương và truyền bá pháp môn Tịnh Độ. Và đặc biệt nổi bật, một trong những cái sự truyền bá pháp môn Tịnh Độ nổi bật nhất của ngài Trung Phong Quốc Sư, đó chính là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm. Pháp hội này lấy vào tên của ngài, tên của vị thiền sư ấy, để tổ chức. Năm ngoái chúng tôi đã giảng hết bài khai thị số 5. Trong 15 bài khai thị thì đã giảng hết bài khai thị số 5. Chúng ta có về thể về và xem lại, hoặc là sau này khi giảng hết 15 bài khai thị thì ban đề nghị là phòng thông tin của nhà chùa sẽ dành cóp ra riêng 15 bài khai thị pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, và do nhà chùa ra chúng tôi thì giảng giải rộng ra để cho chúng ta dễ hiểu, hiểu những cái đoạn, có thể hiểu những cái đoạn mà ở trong này cái văn phong chữ Hán tuy là phiên dịch ra tiếng Việt nhưng mà cũng vẫn chưa sáng hết nghĩa, cho nên cần phải cắt nghĩa và giảng giải thêm để chúng ta biết rõ được cái ý nghĩa, cái mục đích và lợi ích khi chúng ta tu tập pháp hội Trung Phong như thế nào. Vì ở Việt Nam chúng ta một thời gian qua cũng có khá đông đảo những vị tăng ni và Phật tử, những vị cư sĩ thậm chí tu theo Tịnh Độ đó cũng bài xích cái pháp môn này, bài xích pháp hội này, cho đó là không phải là cái pháp môn tu tập truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cho rằng đây là Phật giáo ngoại lai và họ đi đả phá cái pháp hội Trung Phong này. Vì vậy chúng ta cần phải học, cần phải hiểu. Chúng ta biết rằng không có cái gì là cái của chúng ta hết, kể cả cái gì chúng ta, cái mà chúng ta cho là văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta, cũng không có cái gì phải là của chúng ta hết. Tất cả nó đều gì ạ, đều có cái căn nguyên cội nguồn của nó. Chúng ta học rồi chúng ta sẽ hiểu. Đến như Phật giáo, nếu chúng ta bảo cái này không phải là bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta thì đương nhiên là gì, chúng ta không bao giờ tiếp nhận rồi. Chúng ta nói bây giờ, chúng ta nói là cái gì, con người Việt Nam của chúng ta từ xưa đến nay, chúng ta thường hay nói là con người Việt Nam là cần cù, chịu khó, chịu khó học hỏi, chịu khó giao lưu và chịu khó tìm tòi và nghiên cứu, và từ những cái chỗ phát minh khoa học hay những cái phát minh về tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng vân vân ở trên thế giới, những cái điều gì mà tốt đẹp đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho nhân sinh, cho xã hội thì con người Việt Nam chúng ta đều tiếp nhận, kể cả những phần tín ngưỡng tâm linh cho đến những sự phát triển tiến bộ của khoa học kỹ thuật ở trên thế gian này. Chúng ta thấy ví dụ như chiếc ô tô bây giờ chúng ta đi chẳng hạn, đâu phải là phát minh khoa học của Việt Nam đâu, nhưng tại sao Việt Nam chúng ta vẫn chấp nhận. Hay ví dụ như là cái gì, cái tivi chúng ta đang xem chẳng hạn, cái máy quay chúng ta gì đang sử dụng để cho đại chúng xem này, đâu có phải phát minh khoa học Việt Nam chúng ta đâu, nhưng chúng ta vẫn chấp nhận. Hay chiếc máy bay chúng ta đi bay trên trời chẳng hạn, đâu phải phát minh khoa học của Việt Nam chúng ta đâu, đúng không? Không phải. Bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng cái gì mà thuộc về phát minh của Việt Nam chúng ta, cái bản sắc truyền thống của Việt Nam chúng ta làm ra chúng ta mới theo, nghĩ ra chúng ta mới theo. Không phải. Có những cái thế giới học Việt Nam chúng ta, nhưng có những cái chúng ta phải học như vậy, cái hay, cái tốt, cái đẹp của các nước bạn ở trên thế giới, thì đất nước chúng ta mới phát triển được, xã hội chúng ta mới gì, mới đuổi kịp cái văn minh của nhân loại. Không chỉ xã hội đất nước Việt Nam chúng ta đâu, mà các nước trên thế giới, kể cả Mỹ, Nga, Trung Quốc hay Nhật Bản, hay là các nước văn minh như là Pháp, là Đức, là Anh, vân vân, các quốc gia đã phát triển ở trên thế giới đó, họ cũng cần gì? Vẫn cần còn phải học hỏi, thậm chí là học hỏi những cái điều hay, điều tốt, những cái điều đặc biệt của một số nước thì chưa phát triển hoặc đang phát triển, họ đem áp dụng vào gì? Cái sự phát triển của đất nước họ nữa cơ. Đó, cho nên ở đây á, là một người Phật tử, chúng ta cần phải học để hiểu rõ được rằng á, cái gì nó tốt đẹp thuộc về Phật giáo của chúng ta, không luận là nó là của Phật giáo Đài Loan hay Phật giáo Trung Quốc hay Phật giáo Nhật Bản hay Phật giáo Hàn Quốc hay Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Myanmar, Phật giáo Việt Nam, vân vân, hay Phật giáo Ấn Độ. Điều gì đó nó phù hợp, không trái lại với gì, với giáo lý, giáo luật của Đức Phật, không xa rời cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam chúng ta, hay nói đúng hơn thì nó không trái với luân thường đạo lý, đạo đức xã hội cũng như pháp luật Việt Nam chúng ta, chúng ta vẫn có thể gì dùng được. Giống như chiếc máy bay không phải Việt Nam chúng ta sản xuất, nhưng mà khi cần để gì ạ, để chúng ta cái phương tiện vận chuyển hàng không chúng ta thì thông suốt từ Việt Nam ra thế giới, thế giới vào Việt Nam tốt hơn thì Việt Nam chúng ta gì vẫn dùng. Đó, tương tự như vậy, những cái điều gì mà tốt đẹp chúng ta có thể đem lại lợi ích cho gì, cho Phật giáo Việt Nam, cho tín đồ Phật tử của Việt Nam chúng ta, chúng ta vẫn có thể học. Mà theo chúng tôi gì, Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm này chính là một gì, một cái pháp tu ấy, cái phương tiện ấy, cái pháp môn ấy, đem lại lợi ích rất là lớn cho gì, cho cả người còn và kẻ mất, tức là cho cả người đã sống và người đã chết. Không chỉ người sống và người chết trong thế giới loài người chúng ta, mà Ngài Trung Phong Quốc Sư có nói ở trong 15 bài khai thị này rằng lợi ích cho cả trời người, tất cả nhân thiên đều lợi lạc. Không chỉ lợi ích cho nhân thiên lợi lạc, mà lợi ích cho cả gì, chúng quỷ thần lợi lạc. Không chỉ lợi ích cho cả nhân thiên, trời người, chúng quỷ thần lợi lạc, mà lợi ích gì, trên đến cái hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát nhập vị gì, bất thoái chuyển, chủ trong ngôi vị nhất sinh bổ xứ, tức là một đời thành Phật rồi á, còn được lợi lạc. Dưới thì những chúng sinh ở trong gì, chìm đắm ở trong tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng được lợi lạc. Trên thì hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, dưới thì đến địa ngục A Tỳ vẫn gì, vẫn lợi lạc. Lợi ích cho gì, phổ cập như vậy, tại sao chúng ta không dùng? Giống như đây tôi nói với các quý vị, giống như một phương tiện, một loại phương tiện là để tham gia giao thông nhanh nhất, cao cấp nhất, đó chính là gì? Máy bay. Nó hơi đắt một chút, nhưng mà chúng ta thì đi được xa hơn, nhanh hơn. Chúng ta mà ngồi xe khách đi từ đây sang Mỹ có đi được không? Đi được, nhưng không biết qua bao nhiêu năm mới đến được, qua bao nhiêu đất nước, bao nhiêu cửa khẩu mới đi được. Hay là chúng ta đi một đường biển, đường thủy chẳng hạn, cũng đến được, nhưng phải mất gì vài tháng mới đến được, lênh đênh ngoài biển mà chưa chắc có khi chúng ta đã đến được tới nơi. Thế đi máy bay thì mất gì khoảng độ tầm trên dưới 20 tiếng đồng hồ thôi. Đó, thì cái Pháp hội Trung Phong này phải nói với các quý vị này, tuy là lợi ích cho cả nhân thiên, trời người, trên các hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, dưới đến A Tỳ địa ngục lợi lạc đó, nhưng mà phải nó đòi hỏi cái người tu tập và các vị làm sám chủ và đại chúng tu tập đó phải trang nghiêm, phải thanh tịnh thì cái lợi ích gì mới cao, mới viên mãn, mới rốt ráo, mới thành tựu. Bằng không thì nó chỉ là cái hình thức thôi. Cho nên ở đây thì vì vậy mà thầy đề nghị là toàn thể đạo tràng chúng ta phải thanh tịnh là như thế, tắt điện thoại di động là như thế, không nghe điện thoại di động trong khi thính pháp hành lễ là như thế, và phải nhất tâm thọ trì, đọc tụng theo nghi thức mà Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật Ngài đã soạn ra, và có chắc chắn là gì? Một vị cổ Phật đã soạn ra một nghi lễ thì mười phương chư Phật sẽ đồng tán dương khen ngợi và hộ trì. Mười phương Bồ Tát là gì? Sẽ vân tập và gì? Học hỏi và hộ pháp. Mười phương Thiên Long Bát Bộ chắc chắn sẽ câu hội và học hỏi và hộ trì. Vô số các loại chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo cũng sẽ gì ạ? Sẽ vân tập để cầu nguyện, sẽ được quang minh công đức của chư Phật và Bồ Tát phổ chiếu tới để tiếp dẫn thần thức của họ sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ ở dưới kép, dưới cõi gì? Dưới cõi tam đồ ác đạo ấy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái pháp hội thù thắng như vậy mà chúng ta không tiếp nhận và lại còn đi bài xích hoặc là đi bảo là không phải của văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta thì không làm á, hoặc không cho làm á, thì đây là một sai lầm lớn. Những cái người có cái chi kiến như vậy, có cái nhìn như vậy, tức là cái chi kiến này còn gọi là thiếu sót, cái nhìn như vậy còn cái nhìn thiên lệch, thiên lệch, chưa chuẩn chỉ, chưa chuẩn, chưa chính xác. Hôm nay để chúng ta biết rõ hơn về cái ý nghĩa và mục đích pháp hội này như thế nào, chúng ta sẽ nghe bài khai thị số 6, tức bài khai thị tiếp theo. Năm ngoái thầy giảng bài số 5 rồi, nay bài số 6. Trong bài khai thị số 6, chúng ta thấy Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật, Ngài dạy như thế này: người người vốn đủ tự tính Di Đà, ai nấy trong tâm đều là tịnh độ, liễu tức thời thời thấy Phật, ngộ thì bước bước Tây Phương. Qua cái đoạn văn này chúng ta thấy gì? Ngài Trung Phong Quốc Sư nói gì? Người người vốn đủ tự tính Di Đà. Chúng ta thấy tức là tất cả chúng ta trong hội trường này rộng ra đến gì? Cho đến tất cả chúng sinh giấu cho gì? Cho ở đọa, đang đọa trong A Tỳ địa ngục, họ cũng đầy đủ tự tính A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là gì? Là giác ngộ, là từ bi, là hỷ xả, là không tham sân si, không mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Cái tự tính ấy trong bài khai thị tới đây cũng nói gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó chính là gì? Tự tính Duy Đà, duy tâm tịnh độ. Mà chúng ta thường nghe các cụ, các tổ hay dạy nói tự tính Duy Đà, duy tâm tịnh độ đó. Nghĩa là sao? Ở đây tôi phải nói rộng thêm một chút để chúng ta hiểu. Nghĩa là trong kinh Đức Phật nói mười phương ba đời chư Phật, các ngài đều có ba thân. Đó là pháp thân, là cái thân gì cao nhất. Pháp thân thì thường trụ, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái pháp thân đấy tất cả chúng sinh đều có. Những chúng sinh đọa trong A Tỳ địa ngục, pháp thân đấy thì cũng không mất đi. Những vị đấy thì tu hành thành Phật như Thích Ca, như Di Đà, như Dược Sư, như Đại Thông Chí Thắng, Như Lai, vân vân á, thì cái pháp thân đấy cũng không tăng lên một chút xíu nào. Gọi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó chính là gì? Là pháp thân, hay còn gọi là tự tính thanh tịnh gì của tất cả chúng sinh. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật mới thọ ký cho tất cả chúng sinh gì? Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy thọ ký cho gì? Cho tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành chính là ở gì? Ở cái tự tính pháp thân thanh tịnh, từ bi, bình đẳng ấy. Nay chúng ta muốn thành Phật thì phải gì? Phải quay về và sống được với cái tự tính pháp thân từ bi bình đẳng ấy. Sở dĩ chúng ta thì cứ trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi là do gì? Mà là một niệm trái chân, chạy theo vọng động từ đời này sang kiếp khác, nó cứ tích tụ dần dần như vậy mà chúng ta thì mê mất bản tâm. Gọi là mê mất bản tâm. Mê tức là gì? Không nhận ra. Giống như chiếc gương, nó vẫn sáng này, bản tính tự tính của chiếc gương vẫn sáng, nhưng mà do cái bụi Chúng ta không lau, không chùi, không có người ở trong nhà ấy, hoặc là có người trong nhà nhưng mà không để ý tới nó, không lau dọn nó, để cho bụi gì nó bám đầy vào lớp lớp bụi bẩn, mà lớp lớp bụi bẩn phủ kín ra mặt ngoài, chúng ta còn thấy cái bóng dáng của mình đi qua, hay là vật gì đi qua cái gương, cái ánh sáng của gương nó có chiếu ở trong đấy không, có chiếu được hay có phản chiếu được không các quý vị? Có không? Không. Nay chúng ta thì do tham sân si nhiều đời nhiều kiếp mê lầm, cũng giống như tham sân si ấy, ví như là cho bụi bẩn cái tự tính thanh tịnh pháp thân đấy, ví gì hương xá đó. Thế nên cái ví dụ như vậy chúng ta dễ hiểu. Cho nên cái gương kia tự tính của nó vẫn sáng, nhưng mà do bụi bám bên ngoài thôi, thực tế thì chỉ cần lau bụi đi thôi thì chiếc gương kia, cái sự phản chiếu ánh sáng của chiếc gương kia sẽ hiển lộ rõ ràng. Tự tính thanh tịnh của mỗi chúng sinh trong chúng ta cũng tương tự như thế. Cho nên chúng ta tu, tu là gì? Tu tức là sửa cái thói hư tật xấu của mình để nhìn và quay trở lại được, nhìn thấy và quay trở lại sống được với thực tại cái tự tính ấy. Chứ không phải là chúng ta tu tự nhiên nó sinh ra một cái gì, một cái tự tính, một cái ông Phật ở trong tâm, là ông trong tâm của mỗi chúng ta sẵn sàng, sẵn và có đủ cái tự tính thanh tịnh, từ bi, bình đẳng, bác ái, giác ngộ, giải thoát vân vân đấy. Giống như Đức Phật không có khác. Cho nên ở đây mới nói gì, là tự tính Di Đà, người người vốn đủ tự tính Di Đà, chứ không phải là do bên ngoài mà có, không phải là do chúng ta cầu bên ngoài gì, chúng ta cầu Phật, Phật mang đến cho chúng ta cái tự tính Di Đà gì, cái tự tính Di Đà đó ráp vào trong tim của chúng ta, ráp vào trong tâm khảm của chúng ta, không phải. Mà trong mỗi chúng ta thì có sẵn đủ cái tự tính ấy. Tôi lấy ví dụ như là chiếc gương ấy, nó sẵn sàng, nó sáng trưng rực rỡ luôn luôn như vậy, nhưng do chúng ta không lau chùi cho nên cái bụi nó bẩn vào. Người nào mà có lòng từ bi bác ái một chút, thương tưởng chúng sinh, khi thấy chúng sinh đau khổ chúng ta khởi được cái tâm thương tưởng, thấy những con vật bị giết bị chết chúng ta thì khởi được lòng từ bi, không muốn ăn thịt nó, muốn phóng sinh nó, không ăn thịt nó vân vân chẳng hạn, thì đó chính là cái tấm gương của chúng ta. Nó thì cái bụi bám nó thì chúng ta lau dần nó thì nó đã giảm bớt cái bụi bẩn ở trên cái mặt kính, mặt gương ấy. Cho nên nó thì lờ mờ ra một chút, nó lờ mờ. Ai mà tu thì tu mà dẹp trừ được tham sân si bản ngã nhiều, cái lòng từ bi bình đẳng, cái trí tuệ của chúng ta khai mở nhiều á, thì giống như cái gương chúng ta thì cái gương chúng ta lau được thì 60-70% gì bụi bám ở trên đó, thì chúng ta thì nhìn thấy rõ ràng cái khuôn mặt của chúng ta, hay là những vật gì đi qua nó soi thì được rõ ràng hơn. Nhưng mà chưa hoàn toàn thanh tịnh. Bao giờ thành Phật mới gì mới hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn viên mãn các quý vị. Cho nên ở đây nói là liễu thì thời thời thấy Phật, ngộ thì bước bước Tây Phương. Nếu chúng ta mà giác ngộ được á, chúng ta vốn đầy đủ cái tự tính A Di Đà Phật, ai nấy trong tâm á, đều là tịnh độ. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở ngay trong tâm của chúng ta. Tịnh ở đây là gì? Là sạch sẽ, là thanh tịnh. Độ tức là gì? Là cõi đất, là cõi nước. Chữ độ á, nguyên âm viết chữ Hán của nó, cái chữ của chữ Hán á, chữ độ ở đây nguyên âm của nó là gì? Chữ thổ. Nguyên âm nguyên cái chữ của nó là chữ thổ. Thì Phật giáo chúng ta thì đọc chạch đi á là gì? Là chữ độ. Chữ độ có nghĩa là gì? Vẫn chỉ chữ thổ có nghĩa là chỉ cho đất. Thế gian là chỉ chữ Hán, chữ thổ có nghĩa là gì? Là đất. Chúng ta chữ Việt Phật giáo chúng ta đọc là độ. Độ cũng có nghĩa là gì? Là đất. Nhưng đất ở đây á nó bao trùm hơn, nó là gì? Là cõi. Là thế giới. Là thế giới, là cõi. Chứ nó không, chứ không phải là gì là chỉ cho một cái số, một cái vốc đất hay một khu đất nào đó nho nhỏ, mà nó chỉ cho cả một cõi, thậm chí cả vô lượng gì, vô biên cõi. Cái chữ độ vẫn là chữ thổ ấy, nhưng mà giờ trong Phật giáo đọc là chữ độ. Nó thêm một cái khoanh, ngày xưa các cụ á, các tổ các cụ chúng ta thêm một cái khoanh sang bên này, bên tay phải của cái chữ thổ ấy thì đọc là độ. Mà trong kinh Phật của chúng ta không thể gọi là tịnh thổ. Chúng ta xem phim Tây Du Ký có những nhà phiên dịch họ dịch đó chính là chữ thổ, cho nên là gì, là họ dịch là tịnh thổ. Nhưng không phải, Phật giáo chúng ta phải dịch là gì? Tịnh độ. Tịnh độ tức là chỉ trong một cái nơi thanh tịnh, mà cái cõi đất trang nghiêm thanh tịnh của chư Phật thì gọi là tịnh độ. Cũng tương tự như vậy, cái chữ bát nhã, nguyên cái văn chữ Hán là gì? Đọc theo văn chữ Hán là chữ ban nhược, chữ ban nhược, ban nhược. Nhưng mà chữ ban có nghĩa là con thuyền. Chữ nhược chữ nhược bên chúng ta thì đọc chữ nhã, khi chữ nhã có nghĩa là trí tuệ. Nhưng mà chữ nhược thì nó cũng có nghĩa là trí tuệ, và nó có vài cái nghĩa khác nữa. Khi mà chúng ta đọc là ban nhược thì là không phải, mà phải phiên âm là gì? Đọc là gì? Bát nhã. Bát nhã có nghĩa là gì? Trí tuệ. Trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây là gì? Khác với trí tuệ của thế gian. Trí tuệ của thế gian gọi là gì? Gọi là hữu trí hay là phân biệt trí. Còn cái trí tuệ bát nhã đây gọi là gì? Là vô sư trí. Gọi là vô sư trí. Cho nên cái trí tuệ bát nhã đây chính là cái trí tuệ giải thoát, trí tuệ giác ngộ mà chỉ có chư Phật Bồ Tát, các vị thánh tăng tu tập ngộ được cái bản tâm của mình thì cái trí đó mới gọi là trí tuệ bát nhã. Còn trí tuệ do sở học của chúng ta mà có thì cái trí tuệ hôm nay chúng ta cho nó là đúng, học cho nó là đúng, nhưng đến thời gian sau có nghĩa họ gì? Phát hiện ra nó lại là xa. Giống như phương Tây cả mấy nghìn năm lịch sử đều nói rằng là trời, trời gì nhỉ? Trời thì tròn, mà đất thì gì? Đất thì gì? Đất thì vuông. Và họ cho rằng ấy, quả đất này, trái địa cầu của chúng ta, quả đất của chúng ta là có hình gì ạ? Hình vuông. Giống như cái truyền thuyết của người Việt cổ chúng ta cũng cho là cái trái đất này là hình gì nhỉ? Hình gì? Hình vuông. Chúng ta nhìn lên trên trời, nhìn cả một bầu trời nó cái quấn quấn thế này, và nhìn lên mặt trời, mặt trăng, chúng ta sẽ cho là gì? Bầu trời á, trên trời thì nó có hình tròn, và trái đất của chúng ta có hình hình vuông. Cho nên cái chuyện lang liêu ở trong trong gì các quý vị biết không, nhớ không? Chuyện lang liêu ở triều đại Hùng Vương, đúng không? Đem dâng lên vua cha, đem dâng lên vua Hùng thì bánh gì? Bánh chưng và bánh gì nhỉ? Bánh dày. Bánh chưng, bánh dày đó tượng trưng cho gì? Cho trời và đất. Bánh dày thì đã ra tròn tròn, cái hình tròn đó cho là gì? Trời. Và bánh chưng gói vuông vuông như vậy ở dưới là tượng trưng cho đất. Và như vậy quan niệm của người Việt cổ chúng ta ngày xưa cũng cho là gì ạ? Trời tròn và đất vuông. Trong kinh của gì ạ? Của Thiên Chúa giáo cũng cho rằng kinh thánh của Thiên Chúa giáo cũng cho rằng quả đất gì có hình hình vuông. Nhưng trong kinh Đức Phật có trước gì Thiên Chúa khoảng hơn 500 năm, gần 600 năm lịch sử. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói gì? Thế giới của chúng ta này, tức là cõi Sa Bà, trái đất của chúng ta này nó giống như trái gì? Trái am lê. Trái am lê, cái tiếng Ấn Độ là tiếng Phạn, nó dịch sang tiếng Việt của chúng ta rồi, chính là trái gì? Trái táo. Mà trái táo tròn hay là có hình tròn hay hình vuông các quý vị? Tròn đúng không? Tròn. Đó. Và chúng ta biết là, không biết là thế kỷ bao nhiêu, lâu lâu rồi tôi không nhớ, mười mấy đó, có một nhà bác học, nhà khoa học, họ phát hiện ra gì? Phát hiện ra là cái trái đất bị gì? Không phải là hình vuông như trong kinh thánh gì? Kinh thánh nói mà trái đất có hình gì ạ? Hình tròn. Cho nên ông tuyên bố là gì? Trái đất có hình tròn. Và chúng ta biết cái nhà bác học đó bị xử tử, đem ra bờ biển và treo cổ tự tử, đúng không? Nhưng trước khi cái chính quyền La Mã thời xưa, cổ đại ngày xưa đem cái nhà bác học đó ra để xử tử và nói rằng cho ông một cái cơ hội để sửa sai. Chỉ cần thì ông nói lại là gì? Trái đất gì? Là hình vuông thôi thì sẽ tha sống chứ, tha thai tội chết và thả để cho ông được sống. Nhưng nhà bác học nói gì? Cho dù tôi có nói gì, có nói bây giờ tôi có nói là trái đất là hình vuông thì nó không, vẫn không phải là hình vuông, vì thực tế của trái đất nó là hình gì? Hình tròn. Sau khi ông nói như vậy thì ông bị treo cổ chết. Và mấy trăm năm sau khoa học phát triển mới bắt đầu phát hiện ra lời nói của nhà bác học ấy là hoàn toàn gì chính xác. Trái đất có hình tròn, nhưng mà tất nhiên nó không phải tròn như cái quả địa cầu bây giờ đâu các quý vị, nó không phải là tròn xoe như thế đâu. Nó sẽ gì, nếu mà xét ra trong kinh Đức Phật nói gì, như trái táo, như trái táo chúng ta thấy nó có tròn xoe như quả bóng không? Không, nó cũng có chỗ lồi, có lõm. Cái chỗ lồi đó chính là gì? Những dãy núi, cái chỗ lõm đấy là gì? Là sông, là biển, là những vết nứt, vân vân. Nhưng cái đấy thì trong kinh Phật ngài cũng chỉ nói gọi là tương đối vậy thôi. Đấy là ngài gì? Nói với thế giới là nói tương đối như vậy. Trái đất của chúng ta như trái am lê, tức là như một trái táo. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm mà nó có trùng trùng vô lượng vô biên các thế giới, ở bên ngoài thế giới của chúng ta có muôn hình vạn trạng, các loài gì, hình thù tướng mạo gì, mỗi một thế giới đều khác nhau. Có thế giới khác nhau đến vô lượng vô biên, có thế giới chỉ khác nhau một chút đỉnh thôi. Đó. Hơn 2500 năm trước, Đức Phật chúng ta đã nói rõ điều đó trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng ở cái thế giới này, khi mà trong tâm chúng ta hiểu, chúng ta ngộ, thì chúng ta mới thấy rằng trong kinh Đức Phật nói gì? Liễu thì thời thời tấy Phật. Liễu tức là gì? Là liễu ngộ đó, là giác ngộ đó, thì thời thời tấy Phật. Ngộ thì bước bước chính là gì? Tây phương. Vẫn là một cái cảnh giới, vẫn là một cảnh giới này. Nhưng mà đối với người á, hết sạch tham sân si á, thì họ nhìn cái gì gì cũng hoan hỉ, nhìn cái gì cũng tự do tự tại. Đối với người đang gì, đang trồng chất những phiền não, những khổ đau á, thì nhìn cái gì nó cũng thành gì, thành khổ đau và thành thành phiền não. Ví dụ chẳng hạn, các quý vị đến đây tham dự pháp hội này bằng cái tâm cung kính, bằng cái lòng chí thành mộ đạo, thì chúng ta thấy gì, đến tham dự pháp hội là để học tập, để tu dưỡng và để kết duyên với gì, với Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, để sau khi xả bỏ báo thân để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đới nghiệp vãng sinh cũng được. Thì đó là tâm nguyện của người gì, người mộ đạo, người học Phật đến với đạo tràng này. Nhưng cũng có người đến với đạo tràng này á bằng cái tâm đau khổ, bằng cái tâm đau khổ và bằng cái tâm gì, mong cầu. Thì họ đến họ nhìn thấy gì? Nhìn thấy từ ông Phật cho đến ông sư, thầy chùa ở trong gì, thầy sư ở trong chùa, tất cả đều là một cái đối tượng cho, như là một vị thần, như là một vị thánh, như là một vị gì, một vị tiên, có thể gì ban phúc giáng họa để cho họ cầu. Cầu bắt đầu vào, bước vào chùa lại nhìn thấy tượng Phật đã gì, vái lấy vái để và đã cầu đã nguyện là xin cho con được cái này, xin cho con được cái kia. Và gặp ông thầy thì cũng phải gì, cũng phải thầy chứng cho con cái này cái nọ cái kia, và nếu có cúng dường đi chăng nữa cũng phải gì thầy chứng cho con, và thầy cho con cầu cái này cái nọ cái kia vân vân. Mọi cái chúng ta thấy đến với cái tâm mong cầu thì họ cầu từ, nhìn từ ông Phật cho đến ông sư họ đều cầu cả. Còn đến với cái tâm gì, cái tâm xấu xa, có không? Có. Pháp hội nào chúng ta cũng có rất, phải nói là khá khá nhiều Phật tử bị móc gì, bị móc túi. Vậy những cái kẻ đó đến đây không phải là cái tâm cầu pháp, không phải là cái tâm gì ạ, mong cầu học Phật, mà đến đây với cái mong tâm mong cầu gì ạ, cầu gì, tiền. Họ cầu tiền, họ cầu tiền, nhưng mà họ lại lười lao động, cho nên họ nghĩ rằng chỉ cần gì thò cái tay ra nhanh, họ rèn luyện tôi luyện một thời gian, thò cái tay ra gì cho vào cái túi của Phật tử, của một người nào đó, họ móc được cái điện thoại hay móc được cái ví, vậy là có tiền. Đó, chúng ta thấy cũng có những kẻ như vậy. Thậm chí có, cũng có những kẻ gì ạ, đến đây với cái tâm gì, cái tâm khác. Họ chẳng cầu tiền, chẳng cầu giáo pháp. Họ đến đây có thể là gì, một cái mục đích nào đó của riêng họ. Thôi thì cái đó thì tùy duyên. Chúng ta bảo là Phật Pháp đại hải mà, ở trong biển Phật Pháp thì đương nhiên trong biển thì nó phải có gì ạ, có nhiều loài tôm cua cá ốc to nhỏ đều có, độc có và gì, và không độc cũng có. Thì chúng ta khi mà mở ra pháp hội đông người như thế này thì chúng ta phải chấp nhận thôi. mỗi người có một cái việc riêng của họ. Cho nên ở đây chúng ta là người tu tập, chỉ cần chúng ta hiểu được rằng Ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật trong bài khai thị số 6 này, Ngài khẳng định rằng tất cả chúng ta vốn đầy đủ tự tính Đức Phật A Di Đà, giống như Đức Phật A Di Đà, đầy đủ tự tính giác ngộ giống như Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta nếu giải được thì thời thời chúng ta thấy Phật, nếu chúng ta ngộ được thì bước bước là Tây Phương, bằng không thì chúng ta đau khổ vẫn hoàn đau khổ. Thế như hôm trước tôi có kể một câu chuyện này, cái chuyện này có thể nó là hài thôi, là tếu thôi, nhưng mà suy đi nghĩ lại nó cũng gì cũng có thực ở trong cuộc sống đó. Có một cái clip là nó ghi một cái clip là có một cái anh chàng thanh niên đang định nhảy cầu tự tử. Đang định nhảy cầu tự tử thì có một chú cảnh sát giao thông đến để bảo rằng: khoan, tại sao mày lại làm như thế? Và chú cảnh sát bảo là: mày nếu không nghĩ tới gì, tới bố tới mẹ mày thì thôi, không nghĩ tới anh em bạn bè vợ con thì thôi, thế mày gì hãy nghĩ gì đây, ở trên gì về đường mày còn một con SH cái kìa, mày đem gì mày bán đi, mày đánh một con đề, biết đâu tối nay mày trúng cái con gì trúng con bạch thủ, mày trúng cái con gì, mày trúng cái con lô gì, trúng con lô đề thì mày lại đổi đời. Làm gì mà mày phải đấy, khi mà mày bán con SH mày làm con lô đề, nếu mà không ấy, không trúng thì mày nhảy cầu không muộn. Thế là cái anh chàng kia mới quay lại nói với chú cảnh sát giao thông là gì: không phải anh ạ, không phải là em thua đề, không phải là em chơi cá độ bóng đá, không phải em thua cờ bạc, anh biết không, hôm nay này cái con bồ của em này, tức là cái con người yêu của em á, nó yêu em 10 năm rồi á, từ tự nhiên á, hôm qua hôm kia nó gì, nó đưa cái thiếp mời, nó báo tin, nó chẳng nói gì, nó báo tin là gì, nó báo tin em đi lấy chồng, và hôm nay chính là ngày gì nó lên xe đi lấy chồng, cho nên á em chẳng còn chết sống nữa, vì vậy mà gì, ra đây là gì, tính là nhảy cầu đi từ từ. Cái chú cảnh sát giao thông kia, xin lỗi các vị là chú nói gì, kiểu như nói cái ở ngoài đời mà, nó nói ôi giời, nó nói gì má mày, chứ tao tưởng là gì mày thua cờ bạc cái thế nào rồi mày đòi tự tử, nhảy cầu tự tử đi. Bây giờ thì mày nghĩ lại đi, mày nghĩ lại một chút đi, mày có lãi bố mày rồi mày còn gì nữa. Cái con bé kia nó yêu mày 10 năm, nó là vợ mày 10 năm, thì bây giờ thì tự nhiên nó đi lấy, nó yêu mới là người yêu mày 10 năm, bây giờ nó đi lấy mà gì, lấy một thằng khác, thì vì chi là gì, mày không mất một cái gì cả, mà mày cái con bé nó làm vợ mày 10 năm, bây giờ nó đi lấy thằng khác thôi, thì mày đi với con khác nó trẻ hơn, mới hơn thì mày chẳng tốt hơn à. Thế là anh chàng kia nghe gì nghĩ là gì, nghĩ trong bụng là cũng đúng, cho nên đưa tay cho anh cảnh sát thôi, anh kéo em lên, thì anh kéo anh vào thì chiều nay anh làm đến mấy giờ anh nghỉ, đến cuối giờ em mời anh đi ăn cơm. Chúng ta thấy không, một chỉ một đấy, tôi kể câu chuyện này nó hài nó tiêu lâm một chút, thì chúng ta thấy vẫn một gì, một con người ấy, một cái câu chuyện anh ta thất tình như vậy, nhưng mà không, lúc đó mà không gặp cái anh cảnh sát giao thông nhìn nhận cái sự việc khác, đưa vào đầu anh ta một cái gì, một cái sự nhìn nhận khác, thì anh ta vẫn cứ gì, vẫn cứ ủ rũ, vẫn cứ nghe cô ấy phản bội mình, cô ấy bỏ mình đi rồi, mình còn thiết sống làm gì nữa. Mà chúng ta biết cái nỗi buồn của thất tình thì nó buồn đến mức độ nào, có ai trong đây có ai thất tình nó giơ tay xem. Có ai đã từng thất tình nó giơ tay ra nào, mạnh dạn nào. Không ai giơ tay hả? Các vị hạnh phúc hết à? Có ai mạnh dạn giơ tay không? Lên đây kể thì nghe chuyện thất tình. Ủa đấy, dưới kia có đấy, các vị, các con người mới giơ tay đấy. Xin thưa các vị, ít nhất là cũng phải 1/10 hoặc là 2/10 trong này các quý vị đã từng thất tình, đã từng chán đời về gì ạ? Về tình cảm, về tình yêu. Nhưng mà trong này xấu hổ không dám giơ tay thôi. Nào, tôi giơ tay trước cho các vị giơ tay theo nè. Có dám không? Đó. Có dám không? Khổ thân để một mình tôi giơ tay như thế à? Đó. Thôi, nói trêu vậy thôi. Chúng ta thấy này, Cái chuyện tình cảm nó thì không thể diễn tả bằng lời nói được. Nó đau âm ỉ ở trong lòng, nó đau còn hơn gì ạ? Hơn bệnh đau tim, hơn cả bệnh đau dạ dày, thậm chí đau hơn cả bệnh gì ạ? Bệnh đau ruột thừa. Cái đau ruột thừa đem đi mổ còn có khỏi, đau dạ dày đem đi cắt hoặc đem đi uống thuốc thì còn có thể khỏi, đau tim còn có thể gì ạ? Thay tim. Nhưng mà đau về gì? Nỗi đau về thất tình thì khó có cái gì để thay được, khó lắm. Nhưng mà vậy mà may gặp cái anh cảnh sát giao thông gì, anh ấy đưa vào được cái đầu của gì, của cái anh chàng thất tình ấy, và nó hiểu ra, ơ, đúng vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi nó ngộ ra, cái tội gì, cô đã đi lấy chồng rồi, bây giờ mình có chết, mình có nhảy cầu mình chết, cô ấy cũng có khóc mình không? Nếu cô ấy khóc mình thì cô đã không bỏ đi lấy chồng các quý vị, đúng không? Và thậm chí cô ấy có đến để đưa đám mình không? Chưa chắc. Nếu mà gì, nó sợ mình chết mà nó lo cho mình thì đâu nó bỏ nó đi lấy thằng khác sau khi 10 năm yêu nhau. Cho nên nói cũng đúng. Dù sao thì chẳng cưới chẳng xin gì, nó làm vợ mình 10 năm rồi. Giờ đi thì nó bỏ mình thôi, mình đi tìm người khác hợp với mình hơn, yêu người khác mới hơn, thậm chí có thể gì tốt hơn, chung thủy hơn. Cho nên thì đưa tay cho anh cảnh sát giao thông, anh kéo em lên với. Nay chúng ta nếu mà ngộ được cái điều đó, chúng ta đưa tay cho Phật á. Phật ơi, Phật gì, Phật kéo con lên với, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Đã từng nhiều đời nhiều kiếp trước con gì, con là Phật, tự tính thanh tịnh của con gì giống như Phật, nhưng do gì tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến vân vân đó, lâu ngày nó huân tập, nó hun đúc rồi, nó che phủ cái tâm bồ đề của con. Nay thì con ngộ rồi thì Phật kéo con lên với. Chúng ta có dám vậy không? Nói thì có đấy, nhưng mà làm thì khó đấy các quý vị. Không phải dễ đâu. Nói có thì rất là dễ, nhưng mà gì? Làm mới khó. Đó, cho nên ở trong đây á, Ngài mới nói gì? Ngài Trung Phong Quốc Sư mới nói gì? Từ trước tới đây đã tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thể niệm. Nay thời Phật sự thứ nhất đã chu viên, công huân thủ thắng như trên, gieo vào trong biển đại nguyện Di Đà, chuyên vị thần linh .. tức là tất cả các loại chúng sinh ở đó để cầu sinh tịnh độ. Nhưng nghĩ lại, kể từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, một niệm trái chân, sáu căn theo vọng, tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai, thân thì giết hại, trộm cắp, tà dâm, khẩu thì nói dối, thêu diệt, đôi chiều, cùng lời hung ác, ý thì thường khởi gì? Tham, sân, si, nặng lòng, tham ái. Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng ngày. Đó, qua đoạn này chúng ta thấy, chúng ta nói gì? Nói Phật dây dắt con lên với thì gì? Nói thì dễ, nhưng mà làm đi đi thì khó. Không có ngộ. Tôi nói kể câu chuyện anh cảnh sát giao thông và cái anh gì, anh thất tình tự tử kia, anh thanh niên thất tình đòi tự tử kia, nó ngộ nhanh lắm. Mà nó làm được gì? Làm được ngay. Nó giơ tay ra cho anh cảnh sát kéo nó vào, và nó bảo chiều nay mấy giờ anh nghỉ, em mời anh đi ăn cơm, đi uống rượu. Chúng ta thấy, nếu mà chúng ta ngộ nhanh như thế thì ngay khóa tu này đang về chúng ta gì ạ? Chúng ta phát nguyện buông hết tham sân si, nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương giống như anh ấy thì tốt. Anh ấy chỉ ở gì? Là cảnh giới của thế tục. Chúng ta là ở cảnh giới của gì ạ? Của giải thoát, của giác ngộ. Hai cái khác nhau. Anh ta bước qua thành cầu, quay trở lại là anh ta gì? Quay trở về với cuộc sống thực tại mà cha mẹ ban cho anh ấy. Cuộc sống mà gì? Anh ấy cần xã hội và xã hội cũng cần anh ấy. Hai bên đều nương vào nhau và chung sống làm sao cho tốt. Còn chúng ta ấy, giơ tay lên ở đây là chúng ta trở lại cái cuộc sống thực tại, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Ngày ngày bước bước đều là Phật, đều là cảnh giới Tây Phương ở trong mỗi chúng ta. Nhưng mà làm được cái điều đó thì khó. Cho nên tổ đã nói thì
À, bài đến bài khai thị này tức là chúng ta đã trải qua cái gì ạ? Năm bài khai thị trước và gì một thời tụng kinh A Di Đà và niệm Phật các thứ rồi thì mới gì mới đến bài khai thị này. À, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng á, từ trước đến đây, ngài nói từ trước đến đây tức là từ khi pháp hội bắt đầu mở ra từ bài tán gì ạ? Bài tán gì? Bài lễ sám đầu tiên đó, bài lễ sám đầu tiên đây. Bài này chính là bài tán giới định chân hương này, bắt đầu từ trang thứ ba, từ bài tán giới định chân hương cho đến đây đó thì mới nói là gì? Là từ trước đến đây, tức là bắt đầu vào khóa lễ cho đến đây, học từ đầu cho đến đây, tu từ đầu đến đây rồi. Ngài nói là đạo tràng tịnh nghiệp tam thể niệm nay thời thứ nhất đã chu viên, tức đến đây là gì? Đã chu viên rồi, tức là đã viên mãn rồi, đã tốt rồi. Nhưng mà gì? Còn một chút xíu nữa sau này chúng ta thấy hết cái bài khai thị này sẽ sang sám hối, sám hối sang bài khai thị số 7. Như vậy là gì? Là hết thời Phật sự thứ nhất thì thực sự mới được viên mãn hoàn toàn. Nhưng đến đây á, về đại khái là gì? Cái khóa tu kinh Di Đà và niệm Phật, xưng tán Như Lai và cầu sinh tịnh độ đó đã được chu viên rồi. Nhưng còn những cái bài sám hối và khai thị tiếp theo, nó là cái phần gì? Phần bổ trợ, mình gọi là phần gì? Học thêm nữa thôi. Cho nên ở đây mới gọi là thời Phật sự thứ nhất đã chu viên, công huân thù thắng như trên, nay gieo vào trong biển đại nguyện Di Đà, tiên vì thần linh chấm chấm chấm. Trên chữ thần linh ở đây á, đại lão hòa thượng Tịnh Không là viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, cũng là vị ân sư của đạo tràng chúng ta. Chúng ta thấy là ngài nói rằng chữ thần linh ở đây không phải là các vị quỷ thần theo như cái hiểu của con người Việt Nam chúng ta đâu, mà thần linh ở đây trên thời từ chư vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, dưới thì gì đến những chúng sinh gì trong A Tỳ địa ngục. Có nghĩa là trên cao á, nhất á, là hàng Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, như là ngài Di Lặc Bồ Tát bây giờ, tức là một đời nữa thành Phật, gọi là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Bồ Tát này á, đã tu tập trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên á, các ngài đã gần viên mãn cái hạnh nguyện tu hành của ngài rồi, chỉ còn một đời nữa là thành Phật thôi. Một đời nữa là thành Phật. Tôi lấy ví dụ như là Việt Nam chúng ta, tôi lấy cái ví dụ chính trị đi, cho chúng ta dễ hiểu đi. Ví dụ như là khi mà đại hội đảng, chúng ta thấy đại hội đảng xong á, đúng không? Đại hội trung ương, đại hội đảng xong, bên đảng bầu gì ạ? Bầu các chức danh như là chủ tịch nước, là thủ tướng chính phủ, đúng không? Có bầu chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội, bầu rồi nhưng mà chưa thông qua quốc hội. Chúng ta cái chế độ chính sách của chúng ta bầu là bên đảng, hội nghị trung ương, ví dụ hội nghị trung ương khóa mấy đó, là hội nghị trung ương mấy trăm các đại biểu là ủy viên trung ương đảng đó, bầu các chức danh tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng chính phủ. Bầu các chức danh đó và thậm chí có thể nhậm chức ngay, gọi là chủ tịch nước, gọi là thủ tướng, gọi là chủ tịch quốc hội, gọi là chủ tịch ba cái chức danh đó, nhưng mà gì? Vẫn chưa được gì? Công nhận chính thức. Vì sao vừa chưa thông qua gì, các quý vị biết không? Chưa thông qua gì nhỉ? Chưa thông qua gì? Quốc hội. Chưa thông qua quốc hội. Mà chưa thông qua quốc hội á thì danh đã chính rồi, ngôn đã để nó thuận rồi, nhưng mà danh gì? Danh chưa chính, phải thông qua quốc hội thì khi đó danh mới chính. Thì cái trường hợp gì? Nhưng mà chúng ta thấy có những trường hợp mà đã hội nghị trung ương đã bầu xong rồi á, đi ra quốc hội có trượt không? Từ trước nay có thấy ai trượt không? Không có. Không có mà ai bầu qua trung ương lên cái chức danh là chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ rồi mà ra quốc hội bỏ mà trượt cả. Không có một ai. Lịch sử từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai trương ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta, ngày 2 tháng 9 năm 1945 cho đến nay chưa có một cái vị trí nào cấp cao như là thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, bầu bên đảng rồi mà ra bên chính quyền mà gì ra bên quốc hội mà gì bỏ mà trượt cả. Đấy gọi là, tôi nói lấy cái ví dụ như vậy cho chúng ta dễ hiểu. Tương tự như vậy, những vị Bồ Tát tu được lên hàng gì ạ, vượt qua hàng đẳng giác, diệu giác, đẳng giác, và ở trong cái ngôi vị gọi là nhất sinh bổ xứ, tức là một đời nữa thành Phật, thì không có vị nào là gì thoái chuyển nữa cả. Ví dụ như là gì, Bồ Tát Hộ Minh trước khi giáng sinh xuống nhân gian chúng ta thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó, thì ở trên cung trời Đâu Xuất, nội viện cung trời Đâu Xuất, tức là nơi mà Bồ Tát Di Lặc đang ở bây giờ á, ngài là một vị Bồ Tát gọi là nhất sinh bổ xứ, có tên là Hộ Minh Bồ Tát. Và chúng ta thấy một đời ngài giáng sinh xuống nhân gian nữa, thế là gì thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Còn á, Bồ Tát Di Lặc bây giờ gọi là trong tiếng Phạm gọi là Từ Thị Bồ Tát, Bồ Tát Từ Thị gì là Bồ Tát Di Lặc đó. Chúng ta thấy trong kinh Di Lặc Khả Sinh Đức Phật nói này, cũng sau 56 vạn năm nữa theo kinh Di Lặc Khả Sinh thì Bồ Tát Di Lặc giáng sinh xuống nhân gian chúng ta thành Phật hiệu là Di Lặc Tôn Phật ở tại cội Long Hoa, tại cội Long Hoa. Mình gọi Đức Phật Thích Ca thành Phật tại cội Bồ Đề, còn Di Lặc thì gọi là thành Phật tại cội Long Hoa. Cũng có thể đó chính là cội Bồ Đề, nhưng mà lúc đó nó có tên khác đi, tên khác đi chứ không gọi là cội Bồ Đề nữa, cây Bồ Đề nữa, mà có này gọi là cây Long Hoa chẳng hạn, vân vân. Chúng ta thấy tên gọi có khi lúc đó nó khác đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, trên thì các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ như Di Lặc, như là Quán Thế Âm trong kinh Bi Hoa, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà cũng thọ ký cho sau khi Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà trải qua vô lượng vô số vô biên a tăng kỳ kiếp, ngài cũng thì hiện nhập niết bàn, chứ không phải không nhập niết bàn. Đức Phật A Di Đà cũng có thì hiện nhập niết bàn, nhưng trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp không thể tính đếm được bằng năm tháng ngày giờ, cho nên mới gọi ngài là gì, là vô lượng thọ Phật. Nhưng trong kinh Bi Hoa, chính Đức Phật A Di Đà cũng gì cũng thì hiện nhập niết bàn và thọ ký cho vị thành Phật kế tiếp ngay trong một giây phút đấy. A Di Đà Phật vừa nhập niết bàn thì Quán Thế Âm liền là thì hiện thành Phật, và trải qua gì vô lượng thọ kiếp như vậy giống như Đức Phật A Di Đà, thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật rồi cũng thì hiện nhập niết bàn, và cũng ngay trong gì một khoảnh khắc Đức Phật Quán Thế Âm nhập niết bàn đó thì Bồ Tát Đại Thế Chí tiếp tục thì hiện thành Phật, và cứ tuần tự như vậy. Thế giới đó không bao giờ thiếu Phật một ngày, không bao giờ vắng Phật một gì, dù là một giờ, một giây, một phút các quý vị. Cho nên cầu sinh về đó, chúng ta lúc nào cũng có một bậc thầy khả kính nhất, một người thầy khả kính nhất, đó chính là Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Và các vị gì? Các vị Phật, các vị Đại Bồ Tát là thầy, là bạn của chúng ta. Vì vậy mà cái cơ hội để chúng ta thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa, điều đó là điều chắc chắn trong kinh Đức Phật đã dạy. Vì vậy mà Đức Phật mới khuyên chúng ta, Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta nên sinh về đó, như trong kinh Di Đà nói là nên sinh về đó, phát nguyện cầu sinh về đó, tín tâm niệm Phật, phát nguyện cầu sinh Tây Phương, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ. Khi sinh về đó thì hoa nở thấy Phật, liền chứng quả vô sinh, dự hàng thì bất thoái chuyển, cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái lui nữa. Còn thế giới chúng ta mà tu á, thoái lui nhiều lắm các quý vị. Đó. Cho nên ở trong cái pháp môn này, cái pháp hội Trung Phong này nó thù thắng đến cái mức là gì? Thần linh ở đây, Hòa Thượng Tịnh Không nói là trên là hàng Bồ Tát bổ xứ, giữa là hàng Bồ Tát gì thập địa, nhấn đến gì dưới nữa là các hàng Bồ Tát gì sơ phát tâm, dưới nữa là các vị Thánh Tăng A-La-Hán Bích Chi Phật, và dưới nữa là chư vị Thiên Long Bát Bộ, và dưới nữa mới đến gì chúng quỷ thần như Sơn Thần, Thổ Thần, Địa Thần, Hỏa Thần, Long Thần, Mạch Thần, Thần Cây, Thần Đất, Thần Trầm, Thần Lúa Mạ, như trong kinh Địa Tạng nói vân vân đó. Đó mới đến các vị thần đó, và trong đó có cả gì chúng ta, có cả chúng ta. Cho nên á, đến gì đến cửu hiền thất tổ lịch đại gia tiên ông bà, ông bà nội ngoại, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nếu đem hồi hướng thì cũng được lợi ích, cũng được an lạc. Đặc biệt là chúng ta thấy là những các gì, những cái gia đình, những cái dòng họ mà gặp vào cái cảnh gọi là trùng tang trùng phục đó, trùng tang liên táng đó, vân vân đó. Đi xem họ bảo có người chết trong dòng họ, chết một tháng hoặc là vài tháng, có đến mấy mạng người chết trong cái chi họ, 1, 2, 3 năm mà đến mười mấy mạng người ở trong cái chi họ đó. Thậm chí có những chi họ, các vị biết không, vừa qua có cái chi họ gì, cả cái chi họ duy nhất chỉ còn có một đinh. Một đinh là cái gì các vị biết không? Một người con trai. Cả cái chi họ ấy, mấy chục nóc nhà, bây giờ chỉ còn có một người con trai thôi, chết hết con trai trong vòng chục hai chục năm nay rồi. Các cụ ông thì 60, 70 tuổi ra đi thì gì không nói làm gì, 30, 40 tuổi người thì tai nạn lao động mất, người thì tai nạn giao thông mất, người thì bệnh ung thư mất, người thì đi sông đi suối thì chết đuối mà mất, người thì ngủ gì qua đêm tự nhiên thì không thấy dậy, sáng ra vợ con thì thấy mất rồi, còn những đứa trẻ con, người thì bệnh mất, người thì tai nạn mất, người thì mất cách này cách khác. Cả cái chi họ đấy mười mấy nóc nhà, bây giờ chỉ còn có duy nhất một người con trai. Đến khóc với tôi nói rằng xin thầy cứu cái chi họ nhà con, làm hết cách rồi, cúng các nơi rồi, ông thầy phù thủy cũng cúng rồi, ông thầy pháp cũng cúng rồi, mà thậm chí thì ông thầy chùa cũng cúng rồi. Lên cả cái chùa gì ở chỗ Bắc Giang á, cái chùa gì để gọi là đi trùng tang trùng phục, hay lên đó để ấy đó, để bắt vong á, để quy cho vong và để vong, nhốt vong trong chùa. Cái chùa gì ở trên Bắc Giang nổi tiếng đấy, Hàm Long, đúng rồi. Gia đình ấy bảo là lên cả chùa Hàm Long để làm rồi nhưng mà vẫn không khỏi. Bây giờ chỉ còn có duy nhất có một người thôi. Tức là đấy là làm vào năm 2017 rồi, pháp hội năm 2017, 16 hay 17, và pháp hội đầu năm 2017, giữa pháp hội Trung Phong tháng 4 thì phải, tháng 4 năm 2017 tôi nhớ là lên pháp hội Trung Phong tháng 4 hoặc là tháng 7 gì đó, tôi không nhớ rõ cái pháp hội đấy. Nhưng mà một cái điều quan trọng, một cái điều then chốt nhất, đó là không biết tháng 4 hay tháng 5 vừa qua, gia đình lên đây lễ là gì, bảo bây giờ từ một đinh bây giờ gì nó thêm ra một đinh nữa rồi. Tức là sao, sau khi lễ xong về cái cầu ấy gì, với vợ, hai vợ chồng để sinh thêm một đứa gì, đứa con trai cho dòng họ. Tức là gì, từ có một đinh bây giờ thêm một đinh nữa, bây giờ hai đinh rồi, có thể 2, 3 năm nữa là gì thêm một đinh nữa, vài năm nữa sinh một đinh nữa, có thể thêm vài đinh nữa. Vì chắc chắn là cái chi họ mười mấy nóc nhà đó chỉ còn có duy nhất anh này có gì, có khả năng gì sinh ra con trai cho dòng họ đấy. Vì gì 16, 17 cái nóc nhà duy nhất còn có mình anh mà, và mấy cái cô, mấy bà vợ của, hoặc là mấy cái cô gì con dâu của mười mấy nhà kia mà gì mà tự nhiên sinh ra một anh nữa thì chắc chắn không phải là con gì, không phải con của dòng họ ấy, mà là gì nó đi mèo mả gà đồng ở đâu nó mang về, chứ không phải là gì, không phải là con của dòng họ ấy, mà duy nhất chỉ còn có anh này. Và vừa qua sau khi lễ cái pháp hội Trung Phong cầu siêu cho các cụ, cầu siêu cho các cụ, và tôi bảo là về phải nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, cả cái chi họ cùng tụng kinh Địa Tạng vào với nhau, thì mới có thể gì cứu vãn được. Cái thứ nhất là để tiêu tai giải hạn, gọi là tích phúc nghinh tường, hay còn có thể gọi là tích phúc cải mệnh nữa đi cũng được. Tích phúc, phúc mà có thì điều cát tường sẽ gì sẽ đến thôi, điều tốt đẹp sẽ gì sẽ đến thôi. Mình muốn mong cầu những điều tốt đẹp thì phải gì ạ, phải bỏ việc ác, phải hướng tới việc thiện. Cho nên tôi khuyên là cả cái chi họ đó, nhà nào còn làm cái nghề sát sinh hoặc liên quan đến nghề sát sinh thì liền phải bỏ hết đi. Vì chúng ta biết cái nghiệp sát sinh nó đem lại cái sự, cái quả báo nó lớn lắm, không thể nghĩ bàn được, nó khủng khiếp lắm. Cho nên hỏi ra thì mới biết là ngày xưa cả một cái chi họ đấy, mười mấy nóc nhà thì có đến già nửa là làm nghề sát sinh. Vì giàu mà, làm giàu nhanh mà. Có 16, 17 nóc nhà thì phải đến hơn chục nóc nhà rồi làm nghề sát sinh. Việc kiếm tiền rất là dễ. Sáng ra giết 1-2 con lợn đã có gì? Có vài 1-2 triệu bạc tiền lãi rồi. Xong lại ngủ cả ngày. À, lợn thì người ta bắt mang đến tận nhà chứ. Giết vài con lợn cái là có tiền. Người thì làm giết lợn, người thì làm giết gà, nhưng đa số rồi giết lợn. Với có một nhà là chuyên giết trâu bò. Trong cái chi họ đó có một nhà chuyên giết trâu bò. Mấy nhà giết lợn, mấy nhà giết gà, giết vịt các thứ. Đó. Cho nên cái khi mà cái quả báo nó đến, nó ập đến thì chúng ta biết gì? Mà chết thì toàn chết con trai. Toàn chết con trai. Chết duy nhất còn một người. Đó, chúng ta thấy nhân quả nó đáng sợ. Khi mà gia đình nào, dòng họ nào mà gặp vào cái trường hợp như vậy, họ mới thấy là gì? Mới thấy là thực sự là có nhân quả, thực sự là có báo ứng, và thực sự là gì? Họ sợ cái báo ứng ấy, cái nhân quả khổ đau ấy. Họ sợ cho nên là họ đi cầu cúng đến ông thầy phù thủy, họ cũng gì họ cũng tìm đến để yểm bùa yểm bèn để làm rồi nhưng vẫn không được, vẫn cứ chết. Nhưng may thay gặp được pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, không cái tháng 4 hay tháng 7 năm 2017 gì đó, tôi nhớ là lên pháp hội Trung Phong ấy, là đi thêm mấy pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm nữa, thì vừa qua bây giờ sinh cháu được phải đến 4-5 tháng nay rồi, sinh một cậu con trai rất là khỏe mạnh, rất là khôi ngô tuấn tú như trong kinh Địa Tạng nói. Cho nên chúng ta thấy từ cái chỗ mà vô vọng có gì, có hy vọng chưa? Theo các vị bây giờ có hy vọng chưa? Từ một đinh bây giờ lên hai đinh có hy vọng chưa? Có hy vọng rồi. Và thậm chí mà gì, cứ tu tập tốt có khi sang năm nữa lại một đinh nữa, lại hai đinh nữa, thậm chí đến 5-7 đinh nữa thì càng gì. Chỉ lo không nuôi được thôi. Lo mà không nuôi được thôi. Đó, cho nên là chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói gì? Có phúc thì sẽ có gì? Có phần. Cũng cái câu đấy tương tự lại là gì? Các cụ nói là gieo gió thì ắt sẽ gặt gì? Gặt bão. Anh làm việc xấu, việc ác thì cái quả báo xấu báo ác này nó theo anh. Anh gieo cái nhân lành, tạo cái gì? Cái nhân lành thì anh sẽ được cái quả thiện. Cho nên ở đây chúng ta thì pháp hội này, thù thắng này, chúng ta đem công đức tu tập theo pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm này, hồi hướng cho trên thì chư vị thần linh quỷ thần, dưới thì các vị gia tiên cửu hiền thất tổ của chúng ta. Rồi thứ nữa là chúng ta đem gì? Hồi hướng để sám trừ tất cả những tội chướng, sát đạo, dâm vọng, vân vân, do ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đã gieo tạo từ vô thủy kiếp cho đến nay, đều có thể được tiêu trừ. Như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói, nhất cú di đà, tức là niệm một câu A-di-đà Phật đó, tiêu được gì? 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, tiêu được vô lượng tội chướng. Chúng ta thấy công đức lợi ích như thế mà chúng ta không tin, không tu tập ấy, thì đúng là phí cả một đời người, phí cả một kiếp người. Cho nên ở đây tổ mới nói là đem cái công đức ấy để hồi hướng cho các vị thần linh trên, thì đương nhiên là từ hàng nhất sinh bổ sư bồ tát dưới đến A Tỳ địa ngục, như vậy là gì? Đều đem hồi hướng phổ cập chung cho hết tất cả, đều cầu gì? Cầu sinh tịnh độ, đều khuyến hóa, đều bảo họ là gì? Nên cầu sinh tịnh độ, đem công đức thù thắng này hồi hướng cho họ, có thể họ đều được sinh tịnh độ Tây Phương Cực Lạc. Giống như chúng ta là gì? Muốn đi sang, muốn đi châu Âu để tham quan vãng cảnh đúng không? Nếu chúng ta đưa cho một chiếc xe đạp, họ đi cũng có thể đến nơi, nhưng cũng có thể không đến gì? Không đến nơi. Nhưng ta đưa cho họ một gì? Một tập đô la và một cái vé gì? Một cái vé máy bay. Chắc chắn người đó sẽ đến gì? Đến Mỹ, đến Pháp, đến Canada, đến Nga, đến gì? Đến bất cứ một nước nào trên thế giới này để đi tham quan, đi du lịch. Đúng không? Tiền có đưa cho họ rồi này, visa đưa cho họ rồi này, vé máy bay đưa cho họ rồi này. Họ có dốt đi chăng nữa, họ lên máy bay, họ cứ ra máy bay gì? Biết một cái gì ạ? Tôi biết lần giống như hôm nọ tôi sang Canada thỉnh Ngọc cơ mà. Không biết may mà tôi chưa viết lên ngực, tôi là gì? Tôi cần hỗ trợ. Nhưng mà thôi, đến đâu mình cứ hỏi. Cứ ra dấu, ra hiệu cho họ thôi. Mày nói mãi thì gì? Họ cũng hiểu được. Mình cần gì ạ? mình cứ chỉ cứ Việt Nam, Việt Nam, mình cứ Việt Nam, hỏi cái gì mình cũng chẳng cứ lắc đầu, cứ Việt Nam, cứ thậm chí cái chữ là nâu và ép thôi mình chẳng biết đâu là nâu đâu là ép nữa cả. Đấy, cứ Việt Nam, Việt Nam. Thế mà hóa ra thì dần dần họ gì họ cũng chỉ được cho mình, chỉ được cho mình ra khỏi cái phi trường ấy, hoặc là chỉ cho mình gì lên được cái máy bay mình cần, đưa cho họ tấm vé, cần đưa cho tấm vé thôi, đưa cho cái hộ chiếu, đưa cho cái tấm vé thôi, họ biết ngay là mình đang gì, mình cần lên chiếc máy bay nào và cần đi đến đâu, và họ dẫn mình đi và họ chỉ cho mình đi, và mình cứ thế là đi theo chỉ dẫn thôi. Cho nên ở đây cái sự mà tu tập đới nghiệp vãng sinh ở trong pháp môn tu tập tịnh độ của chúng ta, đặc biệt là theo gì, theo pháp hội Trung Phong này cũng tương tự như vậy. Chúng ta cầm cái tấm vé A Di Đà Phật ở trên tay, do con cháu của chúng ta, do những người thân, do những người đang sống của chúng ta tu tập 3 ngày pháp hội và hồi hướng cho các cụ, tức là đưa cho một cái tấm vé, một tấm vé gì, tấm vé được thoát ly sinh tử, hoặc là liễu thoát tam đồ, thậm chí cái tấm vé cao nhất là tấm vé gì, tấm vé máy bay, hơn cả tấm vé máy bay đi về gì, về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn tấm vé thì nếu đưa cho cái tấm vé đi xe ôm á, từ đây ra đầu cầu đó, để bắt xe khách, hoặc là tấm vé đi xe gì, đi xe khách thôi, tấm vé đi xe buýt thôi á, thì về đây về Hà Nội thôi. Đấy, cũng tùy theo chúng ta tu tập mà ít công đức á, thì ví như chúng ta đưa cho gia tiên chúng ta một cái tấm vé gì, tấm vé xe buýt từ đây về Hà Nội mấy nghìn các vị, 9.000, nhưng mà cái tấm vé đi gì, đi du lịch châu Âu á, ước chừng nó khoảng gì ạ, 40-50 triệu. 9.000 với 40-50 triệu, cái nào tốt, cái nào lớn hơn? Đương nhiên là 9.000 lớn hơn, phải không? Có phải không các quý vị? Không, mà đương nhiên cái tấm vé đi gì ạ, đi du lịch châu Âu 40-50 triệu gì lớn hơn. Cho nên chúng ta muốn đưa cho gia tiên cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta một tấm vé về Tây Phương Cực Lạc, thì không chỉ 3 ngày tu tập pháp hội này, mà cả đời này kiếp này còn lại của chúng ta nguyện gì, tu tập chính nhân chính đức. Chúng ta là một gì, một con người nhân cách phải gì, phải thẳng thắn, phải lỗi lạc, phải chính trực, phải có đạo đức, có phẩm hạnh, phải giữ, hay thì nói tóm lại như nhà Phật chúng ta phải gì, phải có giới định tuệ, lấy giới định tuệ làm thầy, phát nguyện tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đó chính là gì? Lời Phật dạy. Chúng ta làm được như thế tức là chúng ta tần tảo làm ăn tích cóp, chúng ta sẽ có của ăn của để, sẽ có gì, sẽ có chiếc, có mấy chục triệu, thậm chí có vài trăm triệu để đưa cho bố mẹ chúng ta, đưa cho người thân chúng ta, làm visa mua vé đi ra nước ngoài tham quan du lịch. Tương tự như vậy, chúng ta tu tập có công đức thì chúng ta có cái tấm vé hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên, ông bà nội ngoại của chúng ta, vợ chồng con cái nhiều đời nhiều kiếp, lục thân quyến thuộc và oan gia trái chủ của chúng ta một tấm vé về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng cái này thì không phải là tu làng nhàng chúng ta có thể làm được điều đó, mà phải gì, thực tu thực chứng mới có thể làm được điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta thôi đưa cho họ được cái tấm vé đi xe buýt, đến nơi họ cần là được rồi. Hoặc thuê chiếc xe gì, đủ tiền thuê cho chiếc xe đến đây và tu tập sau 3 ngày, đủ tiền thế thì thuê xe cho đón họ về, trả về nhà là được rồi. Đó, thế là cũng tốt rồi. Vậy là tương tự gì, tôi lấy một cái ví dụ như vậy là nói là tương tự là chúng ta hồi hướng cho cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên của chúng ta, cũng như các vong linh oan gia trái chủ của chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp đó, thoát khỏi 3 đường ác đạo, sinh về cảnh giới lành nhân thiên, và có phúc báo, có tuổi thọ, có trí tuệ, và đời sau được gặp Phật pháp và tu hành sớm được giải thoát giác ngộ. Đó chính là cái tấm vé gì, hạng chung. Tấm vé gì thấp nữa là chúng ta gì cũng gieo duyên hồi hướng công đức được cho gì cửu huyền thất tổ và các vong linh trăm họ, cũng như đại chúng tham dự pháp hội và oan gia trái chủ của chúng ta phần nào hiểu được Phật pháp, làm cái duyên đắc độ cho gì, cho tương lai, làm duyên giải thoát cho tương lai. Trong ba ngày pháp hội này chưa đủ nhân duyên để giải thoát, để giác ngộ, thì trong tương lai họ sẽ được giải thoát, sẽ được giác ngộ, sẽ được thoát khỏi cảnh khổ của ba đường ác đạo. Đó chính là lời mà tổ ngài Trung Phong Quốc Sư dạy chúng ta gì, hồi hướng cho họ, hồi hướng cho họ, hướng cho họ gì, được cầu sinh tịnh độ. Tất cả chúng ta cứ đem hồi hướng cho họ được cầu sinh tịnh độ. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, ba ngày pháp hội chưa đủ nhân duyên để cho họ sinh tịnh độ, chúng ta vẫn gì, vẫn cứ hồi hướng cho họ sinh tịnh độ. Thì kiếp này họ chưa sinh được, kiếp sau họ sinh, kiếp sau chưa sinh được, nhiều kiếp sau nữa chắc chắn họ sẽ gì, sẽ sinh. Vì hạt giống, vì chủng tử A Di Đà Phật, tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ, chúng ta đã gieo vào trong gì, trong cái tàng thức A Lại Gia của họ rồi, và cái kho tâm thức của họ rồi, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó nhân duyên chín muồi, cái hạt giống tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ đó sẽ nở trong tâm họ. Nhưng điều đó là điều gì, trong tương lai, điều đó là điều chúng ta thì cần phải làm, sẽ phải làm và mãi mãi làm. Còn ngay bây giờ tổ dạy chúng ta thì sau khi hồi hướng rồi á, thì tổ mới nói để nói về cái nhân, đấy là nói về, nói về cái quả tương lai chúng ta sẽ đạt được. Hiện tại chúng ta tu và hướng tới quả tương lai chúng ta sẽ đạt được. Những cái nhân hiện tại chúng ta thì vì sao chúng ta đau khổ, ngài phải nói là cái nguyên nhân đã không có gì, chúng sinh nó mê mờ, nó không hiểu được vì sao nó lại đau khổ. Đến đây đau khổ chỉ gì, than thân trách Phật, oán trời trách đất, thậm chí là gì, trách cả Phật Thánh, nói là tại sao gì con sống tốt như thế này mà con đau khổ thế, con thế này thế nọ thế kia vân vân. Nhưng thực tế chúng ta nghĩ, nghe lại cái lời tổ dặn này, nhưng nghĩ lại từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, một niệm trái chân, từ vô thủy kiếp nhé cho đến tận ngày nay, một niệm trái chân là sao? Tức là khởi một cái niệm tâm thật là nhỏ thôi. Chúng ta biết ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng á, một cái gảy móng tay tách như thế này, đây gảy móng tay tách thế này, đây một cái gảy móng tay tách thế này, tách một cái như thế này, mà ngài nói gì, dẫn trong kinh Phật nói là có gì, có đến 800 lần sinh diệt. Các vị thấy không, một cái gảy móng tay tách như thế này mà có đến 800 lần sinh diệt. 800 lần sinh diệt đó tức là chỉ cho gì, 800 lần sinh diệt của cái niệm tâm gì, cái tâm mình nó sinh ra rồi nó diệt đi, sinh ra diệt đi, sinh ra diệt đi, 800 lần sinh diệt chỉ một cái gảy móng tay như vậy. Các quý vị, như đấy gọi là gì, một cái gảy móng tay 800 lần sinh diệt. Trong 800 lần sinh diệt đó chính là gì, 800 niệm tâm của chúng ta đó, 800 niệm tâm của chúng ta chỉ trong gì, cái sát na thật ngắn như vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy là một niệm trong 800 cái niệm, trong một cái lần móng tay gảy móng tay ấy ngắn như thế, chúng ta thì khởi lên một cái gì, một cái niệm tâm sai trái thôi. Ví dụ tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Tài tức là tiền tài của cái, sắc tức là sắc đẹp, sắc nam thích nữ, nữ thích nam, nam thích nữ, nữ thích nam, và thậm chí là các cụ già tuổi, lớn tuổi rồi thì không thích nhau nữa, cái kiểu nam nữ tình ái nữa, thì lại thích gì, thích vàng, thích bạc, vàng có màu rất là đẹp, bạc có rất là màu đẹp, hoặc thích mặc chiếc áo gì, chiếc áo nâu mặc trên vai rồi, trên người rồi, nhưng mà gì, vì cái tập khí thích đẹp của người phụ nữ già rồi vẫn chưa bỏ được, cho nên vẫn cứ thích mặc cái áo có thêm mấy cái cảnh hoa chim chim cỏ cỏ ở trên gì, ở trên áo á, có không? Mấy cái cô trẻ trẻ thì 25, 30, 40 thì nó đầy, vì các cô ấy đến chùa thỉnh thoảng và xem có ai ngắm mình không. Đi trước khi đi phải ngồi trước gương chảy chút, xoan nhẹ nhẹ một chút, phấn nhẹ nhẹ một chút, ngắm bên trái một chút, ngẹo bên phải một chút, cong cái mông sang sau một chút, gấn cái ngực trên đằng trước một chút, xem gì có đẹp hay chưa, xem cái tóc gì mượt mà chưa, vân vân. Đấy, các cô như thế. Nhưng mình mấy cụ già 60, 70, 80 thì có quái ai ngắm nữa đâu. Có mỗi cái âm Diêm Vương nó gì, nó ngắm mình, nó thường trực, nó ngắm mình hàng ngày đó các quý vị. Mỗi một ngày nó gửi cho mình mà lá thư. Ngày xưa Đức Pháp Chủ nói với chúng tôi là gì, chúng ta phải biết rằng là mỗi một ngày tuổi già đến là mỗi một ngày Diêm Vương gửi cho mình một cái lá thư. Lá thư thì mọi người cứ hỏi Bạch Hòa Thượng, Thế Hòa Thượng đã nhận được lá thư của Diêm Vương chưa? Hòa Thượng bảo ôi tôi mỗi ngày tôi nhận được một lá. Thế hỏi lá thư Diêm Vương bảo thế nào? Hòa Thượng vào đây này, Hòa Thượng giơ cái đầu của ngài, Hòa Thượng ra đây này, Đức Pháp Chủ đấy của chúng ta bây giờ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ, ngày xưa ngày dạy chúng tôi là nói. Thế mọi người mới bảo tại sao lại nghĩ, lúc đó tôi nghĩ trong bụng tại sao lá thư ngài lại để trên đầu của Hòa Thượng. Thế xong rồi Hòa Thượng mới cười, Hòa Thượng mới bảo đấy, các ông ấy học Phật đấy, bảo đấy mỗi khi cái tuổi già nó đến, là mỗi một ngày nó đến, một tuổi nó đến, thì chẳng khác gì á, trong kinh Đức Phật nói là gì, giống như con bò về cái gì, cái ông chủ lò mổ nó kéo gì, nó dắt ra gần cái gì, cái lò mổ mỗi bước chân đi là gần đến với tử gì, tử thần hơn. Vậy mỗi một ngày, một tháng, một năm chúng ta trôi qua, chúng ta tổ chức sinh nhật, chúng ta bảo mừng sinh nhật cũng chính là mừng cái ngày mà, cái ngày mà, ngày mà gì các vị biết không? Chúng ta cứ nghĩ là mừng cái ngày cha mẹ chúng ta sinh, chúng ta ra có mặt ở trên đời, nhưng thực tế chúng ta đang mừng cái ngày mà giống như con bò mỗi bước chân tiến tới lò mổ sẽ cuộc sống của nó ngắn hơn hay dài hơn các quý vị? Hả? Dài hơn hả? Ông chủ lò mổ giết cái con bò sang gì? Sang cái lò mổ mỗi bước chân đi tới mà dài hơn hay là ngắn hơn? Vậy nay chúng ta mừng sinh nhật cái gì? Chúng ta mừng sinh nhật cái gì? Các cụ, các Phật tử, chúng ta nghĩ mừng sinh nhật cái gì đây? Mừng cái gì? Mừng là mỗi một tuổi qua đi, chúng ta đến gần với gì? Gần với Diêm Vương, gần với đất hơn à? Mừng đi, cứ mừng đi. Rồi một ngày nào đó, tôi trở lại cái Hòa Thượng đang nói là, khi chúng tôi không hiểu, Hòa Thượng mới nói là đấy, các thầy không biết à, tất cả già trẻ gái trai sang hèn, mỗi một ai sống qua đi một năm, tuổi trẻ qua đi, cái già nó sẽ đến. Mà cái già nó đến thì trên đầu mỗi một người thì thường thường trẻ, tuổi trẻ thì đầu xanh, tuổi già thì tóc gì, tóc bạc. Họ thường nói gì, mỗi một sợi tóc bạc đó, nếu là người tu chúng ta mà hiểu ra mỗi một sợi tóc bạc có ở trên đầu chúng ta, tức là chúng ta là gì ạ, báo hiệu là cơ thể của chúng ta đã gì ạ, đã già dần đi rồi. Và đã già dần đi rồi tức là chúng ta sắp gì, sắp chết rồi, đã sắp chết, chết sắc chết đấy, chúng ta sắp sửa chết rồi. Hòa Thượng bảo là mỗi một sợi tóc bạc ở trên đầu tôi này chính là Diêm Vương đã báo hiệu cho tôi rằng á, ông sắp sửa chết rồi đấy. Nhưng mà thật may mắn cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, đến năm nay á, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đã 103 tuổi mà ngài vẫn mạnh khỏe, vẫn đọc sách, mắt vẫn sáng, chân vẫn cứng. Ngài vẫn đọc sách và vẫn lên giảng kinh cho các sư được. Chúng ta thấy 103 tuổi vẫn bước đi vững vàng, vẫn giảng kinh, vẫn minh mẫn. Một điều này hiếm hiếm khó tìm ở gì, ở một vị hòa thượng trên toàn thế giới này, chứ tôi không nói ở Việt Nam, không nói riêng Việt Nam, mà trên toàn thế giới này kiếm được một vị 103 tuổi vẫn tự đi bằng đôi chân của mình, không phải chống gậy, không phải người dìu dắt, vẫn ăn uống, vẫn sinh hoạt bình thường, và vẫn gì, ngài vẫn giảng kinh thuyết pháp. Trong mùa an cư vừa rồi, ngài vẫn giảng một tiếng rưỡi cho các sư ở tại Trường Hạ, ở nơi trụ sở của ngài. Gần Tết năm nay đạo tràng chúng ta, tôi nghĩ rằng tất cả đạo tràng chúng ta nên đại diện để đi đến đỉnh lễ Hòa Thượng, chúc thọ Hòa Thượng Tết năm nay. Có đi không? Rồi, năm ngoái chúng ta cũng đi, đây cũng giảng Trường Hạ của ngài, chúng ta cũng đi, năm nay chúng ta cũng đi, để được gần một cái bậc cao đức, bậc cao tăng, bậc trưởng thượng như vậy chúng ta thấy khó lắm. Chúng ta nên đến thân cận, đến để cúng giảng và thân cận quý ngài, tùy hỷ công đức của quý ngài. Nếu mà được may mắn mà được các ngài gì, các ngài hôm nào mà thân khỏe, các ngài ban bố cho những lời pháp nhũ đó thì quý lắm. Mấy năm trước chúng tôi đi xuống thân cận cũng là ngài, thì lần nào cũng được gặp mà được ngài ban bố những lời pháp nhũ. Chỉ có năm vừa rồi đi, năm nay đi xuống cái điểm an cư vừa rồi, xuống cũng giảng hạ trường, thì hôm đấy là ngài thân thể hơi mệt mỏi một tí thôi, vì ngài vừa giảng xong. Các thầy thị giả bảo thôi, hòa thượng vừa giảng xong cho nên hòa thượng đi nghỉ. Các thầy hoan hỉ, được, không sao. Kính các ngài ở trong lòng, lễ các ngài ở trong tâm, noi theo cái đức hạnh của các ngài để mà tu, làm theo lời dạy của các ngài á để mà hành, thì đó chính là gì, gặp các ngài rồi, chứ không phải cứ về đỉnh lễ xì xụp mà chúng ta thì không làm theo lời dạy các ngài thì đó vẫn không phải là gặp các ngài được. Cho nên á, ở đây chúng ta thì nói thêm như vậy để chúng ta thấy này, đó, các cụ các Phật tử chúng ta như lời hòa thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam chúng ta nói thì mỗi một sợi tóc bạc ở trên đầu của mình chính là một lá thư của Diêm Vương gửi tới, mà chúng ta thì không biết, cứ vui chơi, cứ ăn uống, cứ tiệc tùng, cứ sinh nhật cho thật to vào, cứ giết gà mổ lớn, làm cỗ cho thật to linh đình vào để cho gì, đái con đái bạn đái cháu, đái con đái cháu rồi đái bạn. Hãy đợi đấy, Diêm Vương thì mỗi hôm mà chúng ta ăn uống thì Diêm Vương nó đến, nó đứng ở cửa này, rồi á Ngưu Đầu Ngục Tốt đến, nó đứng ở cửa nó và nó chỉ, nó cười khề khề, nó bảo hãy đợi đấy xem mày gì còn vui được bao lâu nữa. Đó, hay có người á vừa tổ chức sinh nhật xong một cái chết ngoéo bị hóc bánh gato mà chết rồi. Không có trường hợp như vậy đấy, có trường hợp ngày xưa tôi đọc cái báo, cái này là không phải ở Việt Nam chúng ta, ở nước ngoài cơ, không biết là cái nước nào, nhưng mà là lạ. Tôi đọc cái bài báo ngày xưa còn đang đi học ở trung cấp ấy, đọc thấy một cái bài báo mà một cái bà cụ hơn 70 tuổi tổ chức sinh nhật, và khi cắt bánh gato và ăn cái bánh gato sinh nhật của con cháu thì tự nhiên bị gì ạ, bị ho, bị nghẹn, nghẹn với lại ho bắt đầu thì nó ho nhiều quá, bắt đầu lên cái cơn gì đau tim và bị trụy tim và chết. Chúng ta thấy có những cái trường hợp như vậy. Nếu hôm đấy mà không sinh nhật, không ăn bánh gato, khi bà cụ không nghẹn, không nghẹn thì không ho, không ho không đau tim, mà không đau tim thì chưa chết. Năm nay cho nên tôi sợ chúng ta có dám sinh nhật đâu, tôi chạy trốn đấy. Ngày các vị đến sinh nhật tôi chạy trốn lên trên núi, giờ mọi người hỏi ở đâu tôi bảo tôi không nói, tôi ở đâu thì tôi sợ Diêm Vương nó đứng ở cửa nó bảo là mày mà không sinh nhật tao cho mày sống qua năm nay, mày mà sinh nhật tao đập mày chết trong năm nay, cho nên tôi thà rằng tôi trốn đi. Không phải là tôi ham sống sợ chết, nhưng mà tôi nghĩ là để thôi ở lại được thế gian ngày nào thì cũng lợi ích cho gì, cho chúng sinh ngày đấy, mở pháp hội như thế này cho đại chúng cùng tu, khuyên hóa cho đại chúng cùng tu, lợi ích hay không lợi ích, lợi ích tốt mà. Nếu chết nghèo đấy rồi, nay các vị có đến đây thì có ngồi được với nhau cùng đông đảo như hôm nay như thế này nữa không? Chắc chắn không. Các đệ tử của tôi thì chưa có một ai có thể ngồi lên trên này mà cảm hóa chúng ta như thế này được, chắc chắn 100 năm nữa cũng chưa chắc đã có, chứ đừng nói là gì 5-10 năm nữa đã sẽ có, 100 năm nữa chưa chắc đã có đó. Cho nên đây là cái nhân duyên của mỗi người, không phải là tôi giỏi, không phải là tôi phúc báo lớn hơn tất cả mọi người, nhưng mà cái nhân duyên trong nhà Phật gọi là nhân duyên phúc báo. Mỗi một người chúng ta gieo trồng nó có khác nhau. Cho nên ở đây chúng ta thấy từ vô thủy kiếp cho đến tận ngày nay, sáu căn một niệm trái chân, sáu căn để theo vọng tùy tình tạo nghiệp phóng túng làm sai. Chúng ta nhìn lại xem thân chúng ta có sát sinh không, từ trước đến nay có sát sinh không, ai ở trong này từ bé đến nay đã từng sát sinh, giơ tay xem nào. Tôi có sát sinh. Tôi hỏi từ bé đến giờ chúng ta có ai đã từng sát sinh không, cho dù là một con muỗi, con muỗi bay qua thì con muỗi cắn chúng ta thì chúng ta thì thế này, ai đã từng sát sinh nhỏ nhất từ một con muỗi, giơ tay xem nào. Tôi cũng đã từng sát sinh. Gần như 100% chúng ta đều sát sinh đấy nào. Vậy Phật và tổ nói có đúng hay là sai? Một niệm trái chân, con muỗi gì nó bay qua mặt chúng ta thôi, nó chưa cắn chúng ta. Nếu mà gì chúng ta làm con muỗi mà chúng ta nó vừa bay qua mặt chúng ta, nó không định cắn chúng ta thì nó bay qua mặt thôi. Chúng ta đã gì, nghe nó tức, nhìn thấy nó tức, nhìn thấy con muỗi nó tức rồi, cho nên gì, đét một cái chết, đúng không? Hoặc là nhìn nó bay qua thôi là gì, bảo ở nhà con muỗi làm lấy thuốc xịt ra xịt đi, cho nó xịt một cái gì, tất cả những con muỗi trong nhà chết. Nếu chúng ta là con muỗi, là con muỗi chết đấy, chúng ta có gì, có tức không các quý vị? Có tức không? Thậm chí nó nguyền rủa chúng ta, nó bảo cái loài người gì mà độc ác thế, ta có làm gì nên tình nên tội đâu, ta có cắn đâu với đâu, ta có cắn bài đâu, có cắn cậu ấy đâu, có cắn nó đâu mà gì nó giết ta. Nào các quý vị, đó, cho nên ở đây á, chúng ta đừng có nghĩ rằng là lạy trời lạy Phật, con ăn ở hiền lành từ trước đến nay con chưa bao giờ làm việc ác, tại sao lại để con khổ thế này, trời ơi là trời, lại khóc cái kiểu thế đó, khóc khổ quá không làm gì được, khóc lên nhìn thấy thầy là quỳ xuống bỏ lê bỏ la từ ngoài vào để cho thầy thương, bảo là thầy ơi con khổ lắm cứu con với, kiểu nó như thế. Nhưng chúng ta thì hỏi chứ làm sao mà khổ, chắc là làm việc xấu thì nó mới khổ thôi. Không, con chưa bao giờ làm việc ác, chưa bao giờ nghĩ điều ác, chưa bao giờ nói lời ác với ai. Đấy, nên tôi chỉ hỏi ngay một cái sát sinh thôi, ngay trong hội trường này gần như 99,9% chúng ta đều gì ạ, đều giơ tay, kể cả gì cái ông thầy ngồi ở trên bảo chúng ta thì chúng ta ở dưới bảo kinh ngưỡng lắm gì cũng giơ tay, tức là ông ấy cũng gì cũng đã từng sát sinh rất nhiều, đã từng sát sinh rất nhiều. Tất nhiên là trước đây chưa xuất gia thôi, sau này xuất gia thì cũng có vài lần giết muỗi. Hôm nay thì lạy Phật sám hối, bảo là từ khi xuất gia bảo con chưa giết con gì thì không đúng, nói thế là vọng ngữ, con cũng đã từng giết một vài con muỗi rồi. Và thậm chí sám hối Phật hôm nay phải khai thật là con đã từng giết một con bắt ở trên núi Tản Viên rồi. Vì lần đầu tiên thì nó cắn mình, ngày đầu tiên lên năm 2008 là đầu tiên lên chùa Tản Viên xây chùa đó, nó cắn mình, nó cắn gì, nó cắn làm gì mà nó cắn ở dưới chân thì nó cắn, ấy nó bò lên tận lưng mình nó cắn, nghe thì ngứa ngứa, thế sờ tay ra thế này mát mát thế gì, lấy vắt ra sang thì con vắt nó to máu thế gì, nó đỏ mọng ra thế này thì tức quá không làm thế thì thế là đặt nó xuống, miết nó xuống à, để cho nó bò đi. Nhưng mà khổ nó cũng tham, nó chả bò đi, nó lại bò tiếp vào cái chân mình là nó bò sang. Thế là nghĩ như vậy, tức quá là nghĩ để ta tha cho mày một mạng sống mà mày gì, mày vẫn còn tham. Cho nên liền lấy cái khoản đá gì, tịt một cái, nắp bè nắp bét con bắt ra và gì, không tịt một cái mà còn tịt cho gì, thấy một cái nó chặt đứt đôi con bắt ra, máu nó chảy bè bét ra, thấy nó vẫn còn ngoe ngoải và gì, tịt mấy cái nữa. Đó, đấy gọi là tâm gì ạ, mặc dù xuất gia rồi tu tập rồi hoằng pháp giảng đạo rồi, nhưng mà một cái niệm tâm ác nó khởi lên như vậy, tha cho nó mà gì, đáng nhẽ thì con bắt nó bỏ đi, máu nó cắn đỏ mọng ra rồi nó bỏ đi, nhưng để nó chả bỏ đi, nó lại định bỏ, nhìn chân mình nó bỏ tới tiến tới, mới nghĩ là gì, một niệm tâm khởi lên là gì, sao mày tham thế, cho nên tiện cái hòn đá bên cạnh là gì, tịt một cái chặt đôi con vắt ra, thấy nó vẫn còn ngoe ngoải chưa chết là gì, tịt cho vài cái nữa, thế là gì, nát bè nát bét ra. Ác tâm mấy chắc chắn tôi sẽ bị quả báo, không thể sai được. Cũng có thể quả báo đó tôi trả rồi, cũng có thể là chưa trả, nhưng mà hôm nay phải nói trong pháp hội này, phải chia trên để sám hối với Phật với Bồ Tát, dưới để sám hối với các Phật tử và sám hối với các loại chúng sinh, trong đó có gì, có Bồ Tát bắt đấy à, đó chúng ta thấy đến tu rồi mà gì, một niệm tâm sân khởi lên vẫn không kiềm chế được, không kiềm chế được. Vậy từ vô thủy kiếp đến nay, khi chúng ta chưa tu hoặc chúng ta tu chưa đến nơi đến chốn thì sao đấy, tôi cứ nói ngay con muỗi nó bay qua mặt mình, bay qua đường thôi, con muỗi gì nó bảo gì, tôi bay qua đường thôi, tôi làm gì ông đâu. Nhưng mà chúng ta thì cái bản chất của chúng ta nghĩ con muối nó ác, cái bản chất sát sinh chúng ta đầy dẫy trong người, cho nên á từ vô thủy kiếp nó kết tập rồi, cho nên nhìn thấy nó bay qua mặt một cái là gì, đốp thế này chết, nhìn thấy máu trong tay hoặc không thấy máu gì ve ve rồi vứt luôn, thấy con khác đến đốp tiếp tục như vậy. Nào tôi mới nói mấy cái sát sinh thôi, trộm cắp nói tới trộm cắp, trộm nó không phải chỉ tiền tài của cải mới là trộm đâu các quý vị, ăn trộm tình cảm của người khác cũng là trộm đấy, ăn trộm cái gì ạ, cái lòng hảo tâm, cái sự tốt đẹp của người khác cũng là trộm đấy. Ví dụ người ta làm được việc tốt, mình ganh ghét và mình gì, ganh ghét họ mà mình đến mình cướp công. Ngày xưa có cái chuyện đó, chuyện đó cái Việt Nam chúng ta có câu chuyện của cái gì nhỉ, tàn kêu tích tịch tình tang, ai mang công chúa dưới hang trở về, đó là câu chuyện gì nhỉ, câu chuyện gì, Thạch Sanh và Lý gì, Lý Thông, ai là người cướp công ai nhỉ, hả, đương nhiên là Lý Thông rồi đúng không. Đó chúng ta khởi cái tâm xấu, cái tâm ác mà gì, ăn trộm, ăn cướp cái gì, tiếng thơm của người khác về thành tiếng thơm của mình, đó cũng là cái tội gì, ăn trộm rồi đấy, chứ không phải là cái trộm tiền tài của cải của người mới là trộm đâu các quý vị. Đó vậy chúng ta thấy từ vô thủy kiếp đến giờ trộm cắp chúng ta có không, có tà dâm có không, tất nhiên đời này không có thì nhiều đời nhiều trước kiếp trước chúng ta ai dám khẳng định là mình gì, mình không, cho nên chắc chắn chúng ta gì cũng có luôn, vì có luôn cho nên bây giờ chúng ta mới trầm luân mới khổ hải như thế này, sát sinh trộm cắp tà dâm, đó là ba nghiệp về gì, về thân, bốn nghiệp về khẩu là gì, nói dối. Chúng ta từ khi sinh ra đến nay đã từng nói dối chưa, có không, có. Tôi, ai có giơ tay, tôi giơ tay đầu tiên. Đấy, có đúng không, cũng tất cả đều có với nhau. Không nói dối bạn bè thì nói dối cha gì, cha mẹ. Lười học bài đúng không, trốn học đi chơi về được điểm xấu, bảo là về mẹ bố mẹ mắng thì gì, chúng ta có dám nhận là mình trốn học đi chơi không, hay là không học bài để xem tivi, hay là đi chơi với gì các bạn không, không dám. Nói dối là con chăm chỉ học thế mà tại sao cô giáo gì chấm cho con cái điểm xấu, hoặc là gì, hoặc là hôm đấy tự nhiên gì con chăm chỉ học lắm thì tự nhiên hôm đấy tại sao con quên mất cái con gì không làm được bài. Nhưng thực tế chúng ta gì có học đâu mà làm được. Cái này tôi ngày xưa là gì vua nói dối trong cái vấn đề này. Đấy, đó. Đi học thì chuyên trốn học, về nhà thì bắt đầu về tới nhà và nhìn thấy bố một cái bảo là chạy vào và là bố ơi hôm nay con đi học cô giáo dạy hay lắm, làm thế nào để cho bố thương, đó là con trai rượu của bố đấy, vào đây thương con học hành vất vả các thế này thế khác, hàng nghe kem pẹp pẹp đi qua là gì bảo mẹ nó đâu còn mấy đồng không mua kem cho gì cho con trai ăn. Nhưng thực tế nó học quái đâu, nó trốn đi chơi ở trên cái đồi ở đầu làng đó, thì nó cùng với mấy đứa trẻ con cùng cái chơi bời với nó gì, chơi với nhau kéo gì, kéo nhau lê ở trên đất rách hết cả mông quần ra. À, đó, chơi như thế mà về cứ giả vờ là học, nói dối đấy. Rồi thì rất rất nhiều những từ này nói dối khác nữa. Tất nhiên đấy là ngày xưa, bây giờ thì ít rồi. Bây giờ cũng có cái phải nói dối. Nhưng tất nhiên nó ít, nó không hại tổn hại cho ai, không tổn hại cho người khác. Ví dụ như Đức Phật cũng có nói dối đấy. Trong trường hợp Đức Phật thì cho phép nói dối, như trường hợp thì có một anh chàng thợ săn, ngày đấy ví dụ kiếp trước của ngài, ngài là một vị gì, một vị tu sĩ ẩn tu trên núi. Anh chàng thợ săn bắn làm bị thương một con nai và đuổi theo con nai đó, cái con nai gì đến nhìn thấy vị tu sĩ đó, tức tiền thân Đức Phật đó đang tu đó, thì với cái vẻ mặt khẩn khoản cầu cứu, thì vị tu sĩ đó liền vội rồi nhổ cái mũi tên đó gì băng bó thuốc cho nó nhanh chóng vậy. Chỉ cho nó cái hướng để nó chạy. Được một tí anh thợ săn hớt hải chạy tới hỏi tu sĩ ốc có đấy gì, con nai của tôi chạy qua đây không, Vì tu sĩ cứ giả vờ là gì? Giả vờ là gì? Con nai của ông ấy, con nai của ông có màu gì? To hay nhỏ? Có sừng nó dài hay là hay ngắn? Có sừng ấy chưa? Vân vân. Cứ giả vờ hỏi như thế để cho là gì? Thời gian kéo dài để cho con nai nó gì? Nó chạy thoát, chạy xa hơn. Xong khi sau thì mới nói hỏi là, xong rồi, à, con nai đấy thì tôi có thấy thoáng thoáng thôi, nhưng không biết có phải thật hay không, con nai của ông không, nhưng tôi thoáng thì tôi đang ngồi đây, tôi nghe xòa xòa, cái tôi mở mắt ra thấy nó chạy về đằng kia. Nhưng thực tế gì, ngài chỉ cho nó chạy về đằng này, nhưng ngài chỉ cho ông tự thân là gì, chạy ngược lại với cái đằng kia. Và như vậy là gì, Phật đã cứu được cả gì ạ, con nai, mà cứu cả được ông gì, ông tự thân. Tự thân thì không phạm vào tội gì sát sinh, còn con nai thì không bị mất gì, không bị mất mạng. Như vậy cứu được cả gì, cả hai. Và Đức Phật nói trường hợp đó, tội nói dối đó không cấu thành gì, thành nghiệp xấu. Cho nên cũng có lúc chúng ta cũng được phép và có thể nói dối một trường hợp đặc biệt nào đó, một ai đó. Nhưng điều quan trọng nhất, không được làm cho họ đau khổ, và không dẫn cái nhân chúng ta nói dối đó, không được đưa đến cái kết quả khổ đau cho mọi người, mọi loài, thì có thể gì, tạm thời gì, được. Nhưng tất nhiên cũng không được dùng tất cả, lúc nào cũng đi nói dối thì không được, đúng không? Lúc nào cũng đi dùng nhiều thủ đoạn, nhiều cách để nói dối ấy, mà không hại ai ấy, thì dần dần gì, các cụ nói là ngày xưa gọi là ngựa quen đường gì, đường cũ, con đường gì, đất đá đi gồ ghề đến đâu, chúng ta đi lâu nó cũng sẽ trở thành một con đường gì, đường mòn. Chúng ta nói dối nhiều á, nói dối đến cái mức mà gì, không chớp mắt á, thì dần dần chúng ta thì cái chuyện tốt chúng ta nói dối đã đành, mà chuyện xấu chúng ta cũng nói dối luôn, lúc nào không hay. Cho nên đây là để tùy trường hợp thôi, chứ đừng không phải lúc nào cũng nói dối. Nói theo dệt, theo dệt tức là gì, người ta có một thôi thì nói thành gì, thành hai, thành ba, thành năm, thành mười, thậm chí nhiều hơn. Như trong niệm Phật thập yếu hòa thượng nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, ngài nói là gì, cái chuyện đó nó chỉ có bằng nắm tay thôi, ở trong nhà ra tới ngõ nó đang bằng con gì, con gì, có cái vòi dài nó cái vắt vẹo này nhỉ, bằng con voi rồi đó. Đấy, ở trong nhà thì chỉ có bằng cái nắm tay, nhưng ra tới ngõ nó bằng gì, bằng con voi. Tức là cái lời nói thôi thêu dệt của cái người nghe câu chuyện đấy, một cái người nào đó chúng ta không thích, hoặc cái tự tính xấu của chúng ta với cái nghiệp ác của khẩu thêu dệt này, làm cho chúng ta gì, thích nói những lời thêu dệt xấu ác ấy. Rồi nói lưỡi gì, đôi chiều. Nói lưỡi đôi chiều tức là các cụ ngày xưa nói là nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Ở bên A này thì nói xấu bên B, sang bên B thì lại nói xấu bên A, khiến cho hai bên A, B họ gì, họ ghét nhau. Đó gọi là nói lưỡi đôi chiều. Còn nói lời hung ác tức là nói lời gì, nguyền rủa, nói lời thề bồi, nói lời cay độc, nói lời cho người ta gì, người ta tức mà thậm chí là hộc máu ra chết, treo cổ tự tử chết, nhảy sông mà chết, nhảy cầu nhảy lầu mà chết, vân vân. Có cái chuyện đấy không? Có. Cho nên đấy gọi là bốn nghiệp về gì, về khẩu. Còn ba nghiệp về ý thì gọi là gì, thường khởi, tham, sân và si. Đó, ba nghiệp đó. Đó là ba nghiệp về ý. Cho nên ba nghiệp này, thân khẩu ý này, Đức Phật ngài Trung Phong nói gì, bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, thường chìm đắm trong trần lao, rồi mờ mịt theo gì, theo tháng ngày. Đó, chúng ta sở dĩ mà thường chìm đắm trong trần lao tức là lặn hụp ở trong biển khổ sinh tử luân hồi, súc sinh ngạ quỷ địa ngục, ngạ cục địa ngục ngạ quỷ súc sinh, rồi trời người Atula, Atula trời người, rồi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cứ xoay vần sáu trong cái sáu nẻo luân hồi lục đạo ấy. Đó gọi là thường chìm đắm trong trần lao, rồi mờ mịt theo đi, theo tháng ngày vậy. Đó, nay chúng ta đã giác ngộ chưa? Chắc chắn chúng ta chưa giác ngộ đâu. Chúng ta hiểu một chút thôi, biết một chút thôi, có tín Phật một chút thôi, nhưng hỏi giác ngộ chưa? Chắc chắn là chưa. Giác ngộ hoàn toàn thì chúng ta thì sẽ không còn tham sân si nữa. Nhưng bây giờ hỏi chúng ta còn tham sân si không? Còn không? Ai còn giơ tay? Tôi còn, tôi giơ tay trước. Đó, đấy, cũng như gần như tất cả đều giơ tay. Cho nên chúng ta đều giơ tay, có nghĩa là chúng ta công nhận là gì? Thừa nhận là chúng ta còn tham sân si. Có đáng trách không?
Không.
Những người dám nhận mình còn tham sân si, còn là một phàm phu. Vì thực tế mình là phàm phu mà mình biết là mình là phàm phu, mình còn tham sân si, tức là mình đối trước Tam Bảo, Thánh Minh, đối trước Đức Phật và Bồ Tát trong pháp hội này, chúng ta thì dám nhận là chúng ta là người còn rất nhiều tội lỗi, nhiều sai lầm, nhiều u mê, còn nhiều gì vô minh nghiệp trước, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, chúng ta còn chìm đắm trong trần lao luân hồi sáu nẻo này, và đặc biệt chúng ta đang ở trong quái người này, một quái chung chung giữa cái thiện và cái ác này, chúng ta dám nhận với Đức Phật với Tam Bảo là chúng ta gì vẫn còn ba nghiệp xấu ác, ba cái căn bản xấu ác nhất của con người chúng ta, đó là tham sân và si. Cho nên ba nghiệp này gọi là ba nghiệp cái, ba nghiệp cái hay còn gọi là gì, gọi là căn bản nghiệp, đó là tham sân si chúng ta vẫn còn. Nay chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì tổ bảo thế nào nhỉ? Nếu muốn thoát ly cái tham sân si, cái chúng khổ luân chuyển trong sáu đường đó, thì như là duy chỉ có nhờ vào sức huân tu sám hối, duy chỉ có nhờ vào sức huân tu sám hối. Mà từ sám hối ở trong nhà Phật, các vị biết là sám hối thế nào không? Hàng ngày chúng ta gì? Có phải hàng ngày chúng ta lên ở trên Tam Bảo hay lên trên ban Phật chúng ta là gì? Đánh chuông keng keng xong nhất thiết cung kính nhất tâm kinh lễ xong vân vân để nguyện hương sám hối tổng, xong bắt đầu gì? Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si tổng thân khẩu ý thi sở sinh nhất thiên ngai kiên giai sám hối vân vân. Đó là như vậy là phải chân sám hối chưa? Chưa. Đấy chỉ muốn mới gọi là khẩu sám hối, còn phải thực sự phải gì, tâm sám hối mà điều quan trọng. Sám trong nhà Phật, sám có nghĩa là gì ạ? Là bày tỏ, là bày ra tất cả đối trước Tam Bảo Phật Thánh, thì bày ra tất cả những cái gì lỗi trước chúng ta gieo tạo về ba nghiệp thân khẩu ý như sát đạo dâm vọng, tất cả cái việc đó đều gì bày ra, nói dối, nói theo diệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, tham sân si, đều gì đều bày ra trước Phật. Chúng con vẫn còn những lỗi ấy, nay chúng con nguyện gì, nguyện một đời học Phật, nguyện một đời theo Phật, nguyện một đời tu sửa dần dần những cái thói hư tật xấu ấy. Nguyện thì phải gì? Phải gì? Phải làm. Có nguyện thì phải làm. Và nếu trước đây chúng ta hơi một tí là hãy chửi con, mắng cháu bằng cái lời cay độc, lời hung ác, hôm nay về sau ba ngày pháp hội về còn được mắng chửi con cháu bằng những lời cay độc hung ác nữa không?
Không.
Nhìn thấy nó mấy hôm trước là gì? Ta nhìn thấy nó như là ta ngứa mắt. Nhưng hôm nay chúng ta không được ngứa mắt, mà chúng ta phải nhìn phải gì? Phải ngọt mắt. Đúng không? Thay vào cái ngứa là cái ngọt. Này, con dâu của mẹ sang đây mẹ bảo này. Đấy. Còn tiền không con? Ta bảo dạ con không còn, con không còn nữa mẹ. Thì đây, sang đây mẹ đưa cho tiền đi mua rau, đi chợ đi không? Đó. Đấy. Thế hoặc là gì? Rất 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 nhiều những cái gì tình tiết chúng ta có thời gian không có thì không kể liệt kê ra hết được, những đại khái là như thế. Hôm trước nhìn thấy gì, thấy con mà gì, thấy con dâu hoặc cháu nội cháu ngoại hoặc con trai con gái của mình nhé, mà mình gì, mình cay cay, mình đắng đắng mà mình ghét ghét, thì nay thì thấy ngọt ngọt, bùi bùi và thương thương quý quý đi. Thay vào đó, thay vào đó cái tâm ma xấu ác bằng cái tâm Phật tử đi, thay vào đó, đó chính là gì, là sám, là hối ở trong kinh Phật của chúng ta. Cho nên sám là bày tỏ, là phơi bày ra tất cả những cái lỗi trước chúng ta đã làm. Hối tức là gì, ăn năn là thề không gì, không tái phạm những lỗi ấy trong gì, trong tương lai. Đó gọi là sám hối từ nhà Phật. Vì vậy ở đây nói là duy chỉ có sám hối, duy chỉ có nhờ vào sức gì huân tu sám hối mới mong cái tội lỗi gì nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý trong đời quá khứ lập tức tiêu tan. Nếu mà sám hối được như thế, gọi là chân sám hối, thì tất cả những lỗi này mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý từ vô thủy kiếp đến đời này lập tức gì tiêu tan. Chúng ta thấy đó, lời dạy khai thị của ngài này, của ngài Trung Phong Quốc Sư này là để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta biết rõ đường mà lối, biết rõ đường mà đi, biết rõ đường lối để mà đi. Cho nên chứ không phải là chỉ là cầu nguyện suông không, cầu dạy cho cầu nguyện không, phải dạy chúng ta gì, chúng ta tu. Rồi á, không chỉ diệt hết những tội lỗi nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý ở đời quá khứ, mà còn gì ạ, khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp tức thời được thanh tịnh. Tức thời tức là ngay đời này, ngay trong kiếp này và ngay trong gì cuộc sống hiện tại này, liền là gì, thanh tịnh. Mắt nhìn thấy sắc đối với người sám hối, có còn tham nữa không? Biết thực sự biết sám hối, biết ngộ đạo rồi á, thực sự ngộ đạo rồi còn tham sắc nữa không? Không. Hương tức là còn á, thích những cái hương thơm, cái mùi vị thịt kho tàu ở dưới bếp nữa không? Không, thay vào đó là mùi, thay vào mùi thịt kho tàu nó sẽ là mùi thịt gì? Thịt luộc. Có đúng không? Có phải không? Không phải. Thay vào mùi thịt kho tàu thì bây giờ nó thay vào đó là cái mùi gì? Mùi rau luộc, mùi rau xào, mùi rau nấu canh, mùi rau làm nộm, mùi rau làm gì ạ? Ôi, làm đủ thứ hết. Rau chúng ta cũng có thể làm đủ thứ thức ăn hết. Đó, thay vào đó là gì? Lưỡi chúng ta còn thích vị của gì? Ngọt ngọt, mặn mặn. Cái gì nhỉ? Ăn thịt hương vị mùi nó thế nào nhỉ? Ngọt ngọt nè, đậm đậm nè. Nói chung là ai ăn thì biết đúng không? Đó. Nhưng mà chúng ta thấy thay vào đó cái mùi, cái mùi vị thích thì phải có thịt thì mới gì, ở trên bàn phải có xương, có máu, có huyết của chúng sinh chúng ta gặm, chúng ta nhấm, chúng ta gì ăn đó, thì chúng ta mới gì, mới nuốt trôi một hai bát cơm. Nay là người gì, chúng ta biết sám hối thực sự, biết được cái tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh thực sự rồi, thì trên mâm cơm của chúng ta gì, bên này bên tay phải của tôi là món rau gì, rau xào, bên tay trái của tôi là món rau gì, rau luộc, trước mắt của tôi là bát canh gì, bát canh suông, và ngay ở tại gì, tại trước mắt của tôi là cái gì, rau xào, rau luộc, rau nấu canh, rau gì nữa, nói chung tất cả các món rau, hết xào đến luộc đến nấu canh, cái gì thì tôi không cần biết, nhưng mà nói chung là ở trong cái mâm cơm của chúng ta không có xương máu huyết, và của là của cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Chúng ta đừng nghĩ cái đĩa thịt lợn, đĩa thịt gà, đĩa cá, đĩa thịt cá kia là gì, nó chỉ đơn giản là con gà, con lợn, con cá đâu. Nếu mà dùng bằng tuệ nhãn của Đức Phật thấy gì, có thể thịt con lợn đấy chính là thịt của gì, cha mẹ, của ông bà, của anh em lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đấy các quý vị. Trường hợp này có rồi, có rất nhiều ở trong những câu chuyện ở trong nhà Phật của chúng ta rồi đó. Cho nên đây, khi chúng ta tu, chúng ta gì, vị lưỡi của chúng ta ngay đời này thanh tịnh, xúc chúng ta gì, xúc tức là chạm xúc, thích ăn mặc đẹp đẽ, thích xúc chạm nam, thích xúc nữ, thích nữ thích xúc nam, hoặc là gì, ăn mặc lúc nào cũng phải quần là áo luật rồi gì, phải đẹp, phải đồ những cái mặc cái đồ tơ lụa vân vân đó, đồ nhung, đồ tằm á vân vân, làm tổn hại mạng sống chúng sinh vân vân đó, thì bỏ đi. Vải thô các vị cứ phát kinh nhẹ nhàng đi, vải thô xấu nhẹ nhàng đơn giản thôi, cốt là để che kín cái tấm thân này thôi, để chữa cái bệnh gì, cái bệnh tàm quý thôi là được rồi. Biết tàm biết quý là được rồi. Rồi á, sắc thanh hương vị xúc pháp, pháp ở đây tức là gì, là chỉ cho các việc làm của chúng ta, từ ý nghĩ lời nói cho đến hành động các việc làm của chúng ta, và đặc biệt pháp ở đây là chỉ cho con đường gì, con đường tu tập chúng ta gì, đúng như lý như pháp. Tất cả đều gì, đều thanh tịnh ngay tại đời này. Rồi ngài nói lại nữa, việc cầu sinh cực lạc toàn nhờ vào lòng phát nguyện. Ngoài cái việc tín tâm niệm Phật ra thì còn phải nhờ vào một cái việc nữa, đó là gì, là phát nguyện. Cho nên chúng ta có tu theo pháp môn niệm Phật con niệm A Di Đà Phật hết ngày này qua năm khác, nhưng mà không phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì trong kinh Đức Phật nói thì người đó cũng không được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên tổ dạy là gì? Phải việc cầu sinh cực lạc thế giới phải gì? Toàn nhờ vào lòng phát nguyện, tức phải có cái gì? Tin sâu, nguyện thiết và trì danh. Đó là ba món tương đương của pháp môn tịnh độ của chúng ta. Cậy nương pháp chúng, câu nói cuối trong bài khai thị này nói cậy nương pháp chúng, khác miệng cùng âm, kính vị thần linh ... tức là tất cả trên thì chư Bồ Tát Bổ Sư, dưới thì đến A Tỳ Địa Ngục đó, mà trí tâm sám hối phát nguyện. Đây là cái ý nghĩa bài khai thị số 6 mà tổ gì? Tổ dạy cho chúng ta, muốn cho chúng ta thành tựu được cái hạnh nguyện vãng sinh một đời, hoặc là đới nghiệp vãng sinh một đời thành Phật, không bị luân chuyển sinh tử luân hồi nữa. Thì chúng ta thấy bài kệ thứ 6 trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, pháp sự toàn tập của ngài Quốc Sư Trung Phong, ngài dạy chúng ta như vậy. Chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì phải gì? Bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường.
Ông ha ha ha, 闻三摩地娑诃。